Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thế Tôn Cực Lạc Thế Tôn Đại Từ Đại Bi Thiện Đấng Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Phẩm Thay Chúng Bồ Tát Mạng Liên Đoàn Quan Thân Bồ Tát Ma Ha Tát. Bồ Tát Ma Ha Tát Phát Đại Chứng Minh. Kính bạch Thế Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu. Hôm nay là buổi pháp thoại cuối cùng trong khóa tu hàng tháng trong các pháp hội giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng năm Tân Mùi. Theo như hôm qua thì ban tổ chức đã thông báo thì hôm nay thì chúng ta có chương trình Phật pháp vấn đáp, các Phật tử chúng ta có những câu hỏi còn thắc mắc trong khi học tập tu dưỡng cũng như là trong cuộc sống gia đình chúng ta gặp phải về vấn đề tâm linh hoặc xã hội vân vân mà chúng ta chưa giải quyết được bằng cái suy nghĩ kiến thức cũng như là tâm linh của chúng ta. Thì hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ tùy theo cái câu hỏi của các vị nâng một cái khả năng vốn có vừa phải của mình để trả lời cho các quý vị, cung cấp cho các quý vị một số những cái thông tin mà các quý vị còn thắc mắc. Nếu mà câu trả lời của chúng tôi mà các quý vị được hoan hỉ giải quyết hết đến đôi mi thì đó là cái điều rất là tốt. Còn nếu các quý vị mà sau khi nghe trả lời rồi mà vẫn chưa được hoan hỉ, chưa được giải quyết hết được cái nỗi nghi trong lòng mình thì có thể các quý vị tiếp tục đi tìm gặp các bậc tôn túc hiển lão hòa thượng thượng tọa ở các chủ xứ khắp đất nước của chúng ta để chúng ta tham vấn, chúng ta học hỏi, bao giờ giải quyết hết nỗi nghi thì chúng ta sẽ được thông suốt. Bây giờ câu hỏi thứ nhất, có một Phật tử hỏi rằng là: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con xin hỏi, sau khóa lễ con thấy các sư ông có hồi hướng và đọc tên của một số vong linh, có rất nhiều Phật tử khác và con đang thắc mắc là vong linh nhà mình không được đọc tên hồi hướng. Con muốn hỏi thầy là không đọc tên trên loa thì vong linh nhà mình có được hồi hướng và nhận được công đức tụng kinh không ạ? Một câu hỏi rất chính đáng, đòi hỏi lợi ích từ lợi ngay lập tức luôn. Đúng không? Đòi hỏi lợi ích ngay lập tức. Rồi, xin thầy giải đáp giúp con ạ. Con xin tri ân và ký đức của thầy. Và còn nữa ạ, tri ân rồi tiếp tục nữa. Con muốn hỏi có điều gì khác biệt khi được các sư ông đọc tên hồi hướng trên loa hay không đọc trên loa không ạ? Thêm nữa, cố thêm tí nữa. Các sư ngày xưa bảo là cổ cố là cổ được. Ở đây thì có Phật tử cũng hay thắc mắc, quả thật là như vậy, khi mà các vị mới đến chùa thì chúng ta cũng phải muốn là cầu siêu thì phải tên các cụ chúng ta phải đọc được lên trên loa, chúng ta phải nghe thấy. Cầu an thì chúng ta cũng phải được đọc lên trên loa, được nghe thấy. Thì như vậy thì mới nghĩ là Phật gì? Phật mới chứng. Còn nếu mà chưa nghe thấy là thắc mắc lắm, mà nhất là các buổi lễ đầu năm, các khóa lễ vào đầu năm mà thường thường các Phật tử chúng ta ngày xưa hay đi làm lễ gì ạ? Dâng sao đại hạn đó, làm lễ dâng sao đại hạn đầu năm mà đi lễ và đi chùa nào mà chúng ta phải ngồi từ đầu đến cuối ngồi 45 tiếng đồng hồ mà phải nghe đến chư các chư các thầy lên cúng lễ khóa lễ là phải đọc cái tên của chúng ta, thậm chí đọc tên của người gia đình chúng ta rồi mà chúng ta mãi ở mãi nói chuyện đó là mọi người bên cạnh nói chuyện to không nghe thấy á. Phải nghe được hết từ người đầu đến người cuối chứ không được thắc mắc thầm cả lên.
ngày xưa chúng tôi còn bé bé mới xuất ra vào chùa ngoài sư phụ ngoài chùa Hạng Niên, ngoài đó cứ đầu năm chúng ta lại học trường hay đọc tên khổ sở vì cái chuyện làm sớ các Phật tử làm sớ có học rồi nhưng mà họ phải ngồi họ phải nói chuyện hoặc là bằng cái đâu mà họ cũng nghe được. Thế đọc xong cái lúc lễ thì từ khoảng 8 giờ sáng cho đến khoảng độ tầm 11 đến 12 giờ thì xong. Nhưng mà cái công mà để soát lại cái sớ cho họ thì họ thắc mắc. Một cái đám cũng như vậy nó khoảng độ tầm 500 hộ. 500 hộ như vậy thì đọc hết nó khoảng độ tầm 30 tiếng đồng hồ. Cả khoa cúng thì nó chỉ khoảng độ 4-5 phút là xong được khoa cúng thôi. Còn cái đọc sớ 30 tiếng đồng hồ. Sau đó thì phải mất khoảng độ 2-3 tiếng đồng hồ để đi giải trình, để đi tìm, đi bới phải toàn bộ cái 500 hộ đó. Phải nghe bằng được. Nghe không được là không xong rồi. Và sau này khi mà tôi nói về đi chủ trì chùa, cái chùa dưới Yên Sở, Hoài Đức cũng vậy. Vì khi mà ngày đấy còn bé mới là chú tiểu, lên sư pháp. Cho nên mình cũng chưa được giảng pháp, chưa được học pháp, chưa giảng pháp được. Cho nên Phật tử họ muốn thế nào thì mình làm thế. Họ muốn nghe tên thì mình nghe tên. Và làm thì mà họ cúng đồng thời là ngày xưa là họ cúng một yêu cầu cũng có đêm. Họ bảo là ban ngày ngày xưa mình mới chứ là chú tiểu về đúng là thầy cho đi ở chùa trong chùa ra thầy gọi là đi ngày xưa là phải chủ trì nhưng không phải là mình chưa được bổ nhiệm chủ trì nhưng quả thực mọi việc giống như ông chủ trì. Thế về đó đi làm lễ cho dân bảo làm lễ dân sao. Thế cái bà lái trưởng bà ấy nói là thưa chú này ở đây thực lệ chúng con đi dân sao và làm lễ ban dân sao ban đêm ban ngày làm gì có sao. Thầy cứ ra thì nhìn thấy trời nó bắt đầu là có sao mà làm thế sao mà đêm. Thế là nhiều tưởng đúng vậy. Thế đúng vậy, chúng tiểu mà chưa được học. Thế bà vãi, bà bắt nạt cho bà dưng sao mà làm ban đêm, thì ban đêm nó có sao. Mình cũng mong ước đúng hết. Các vị biết không? Làm đến 2-3 giờ sáng thôi. Mà trong khi đó khoảng 200 hộ gia đình thôi. Ngồi nghe là phải nghe từ đầu đến cuối, nghe từng tên người một. Thậm chí tuổi mà nhầm đó là cũng phải đứng lên và đòi phải làm lại và đọc sớ lại. Cho nên đáng lẽ nó chỉ còn 2 tiếng đồng hồ là xong nhưng mà đến 4-5 tiếng đồng hồ mới xong. 2-3 giờ sáng. Nhưng mà bây giờ thì từ ngày mà được đi học được các hòa thượng các trường đoàn chỉ dẫn cho để biết là trong Phật pháp đó, trong cái chính thống của Phật pháp là không có cái chuyện là cúng bái đọc sớ ê đa như thế. Thế sao là cái đấy nó thuộc về cái đạo nào? Lần sau lại hạn cũng không phải là của Phật giáo chúng ta mà của bên lão giáo. Còn cái cúng bái vân vân đó nó cũng thuộc về phần lớn là thuộc về bên nho giáo để công thầy không thể cúng nho giáo và lão giáo kết hợp với nhau. Còn Phật giáo của chúng ta thì chỉ có gì có chú nguyện thôi, có chú nguyện tụng kinh và hồi hướng đọc cái tên người đó hoặc là dùng sớ người đó mình viết tên người đó đặt lên trên ban Phật là Phật Bồ Tát các ngài cũng chứng rồi, Thiên Long các Bồ Tát thì thần các ngài cũng chứng rồi. Vì sao? Vì các ngài có gì? Có 6 phép thần thông. Cái thứ nhất là có thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông tức là nhìn thấy hết tất cả. Cho dù chúng ta có viết tờ giấy đặt lên trên gói gắn kỹ ra thì Phật Bồ Tát vẫn biết là chúng ta biết cái gì ở trong đó. Còn chúng ta không có thiên nhãn thông nữa thì chúng ta phải gì ạ? Phải lơ tờ giấy đọc như thế này, thậm chí tờ giấy viết như thế này. Chứ nó vẽ các người ở dưới kia nó rơi, các người có thấy chữ gì không? Vì chúng ta thì không có thiên nhãn thông. Nếu có thiên nhãn thông đó, thậm chí là tờ giấy tôi gặp lại như thế này, tôi gặp toàn tôi giấu vào trong cái áo của tôi như thế này. Nhưng các vị vẫn biết là trong tờ giấy này, đằng sau cái áo của tôi có tờ giấy, trong tờ giấy có viết cái gì? Thiên nhãn thông, để biết rất rõ cái điều đó. Thiên ý thông, tức là nghe thấy tiếng của chúng sinh nói năng cầu nguyện điển tình vân vân. Tha tâm thông, Phật Bồ Tát còn có cái thông thứ ba là tha tâm thông, tức là biết rõ được tâm niệm của người khác, của các loại chúng sinh khác, họ cầu nguyện gì, họ mong ước gì, vừa khởi lên cái ý nghĩ là gì, muốn đi chùa, muốn cầu đạo bệnh hay là muốn cầu bình an vân vân, Phật Bồ Tát để biết, hay là muốn cầu siêu Phật Bồ Tát cũng biết. Nhưng mà chúng ta mới khởi ra cái ý là muốn đi thôi, sang ngày nó biết rồi. Nhưng mà chúng ta phải thể hiện toàn thân toàn ý là thân đối trước chính điện tam bảo Phật pháp tăng, thân thì lễ bái, miệng thì đọc tụng, tâm thì hành kính, thì cái phúc báo và cái gọi là cái từ trường, cái năng lượng của chúng ta phát ra nó mạnh hơn và nó hòa quyện được với từ trường năng lượng của thần Bồ Tát, thì cái lời cầu nguyện của chúng ta nó sẽ được tốt hơn. Đó. Sẽ được tốt hơn. Giống như một bài pháp các vị được nghe chúng tôi nói trực tiếp thì nó khác. Về nghe một Phật tử kể lại thì nó lại khác, đúng không? Một Phật tử kể lại tất nhiên nó khác rồi. Tất nhiên các vị vẫn có một chút niềm tin bảo là đến nghe bài pháp hôm nay thầy giảng hay lắm, chí lý chí lý lắm, được với cái trình độ và kiến thức của mình, cho nên mình nhận biết rất dễ. Nhưng mà mình nói là cho người khác, người ta nghe hoan hỉ, nhưng mà mình đó hoan hỉ qua lời bạn của mình kể thôi. Nếu chúng ta được đến nghe trực tiếp thì nó khác hoàn toàn đó. Cho nên chúng ta khởi lên cái ý niệm đi đến chùa lễ Phật rồi là quý rồi, khởi lên tâm là người thiện là quý rồi. Nhưng như chúng ta hành động thiện, nghĩ ngợi, nói năng, hành động, ba cái này kết hợp với nhau đều thiện thì nó tốt hơn, tốt hơn rất nhiều. Và cho nên Phật có tha tâm thông, biết được tâm niệm của chúng ta. Thần túc thông, thần túc thông tức là cái sự đi lại nó không bị chướng ngại. Trong một niệm có thể với cái năng lực của Phật, thần lực của Phật đó, một niệm tức một sát na này có thể thân thân biến khắp người phương thế giới. Hàng đại Bồ Tát thì làm cũng thần lực như thế. Còn các vị tiểu Bồ Tát thì chỉ biến ở trong tam thiên đại thiên quốc độ của mình thôi, thậm chí là ở trong cõi dục giới thôi. Chư thiên cõi dục thì chỉ biến ở được trong cõi dục thôi. Chư thiên cõi tứ thiên vương, một niệm tâm có thể biến khắp ở cõi tứ thiên vương của mình, chứ còn lại không lên được cái cõi trời bên trên. Muốn lên thì phải có cái năng, có cái sự việc đặc biệt nào đó mới đi được, chứ không phải muốn lên là lên. Giống như chủ tịch xã mà, cái quyền năng có người này là cai quản nhân dân cả cái một xã, có bao nhiêu lực lượng, bao nhiêu xã, bao nhiêu thôn, bao nhiêu khu phố. Ông chủ tịch xã, chủ tịch phường là ông quản lý được hết, có bao nhiêu hộ, bao nhiêu lớp nhà, bao nhiêu nhân khẩu cũng quản lý được hết. Nhưng mà ông chỉ là muốn đi làm việc trong phạm vi của ông. Ông muốn lên làm việc với chủ tịch huyện, chủ tịch quận thì ông phải gì ạ? Phải đăng ký. Mà ông mà muốn là lên thì lên gặp chủ tịch nước hay là thủ tướng chính phủ, có muốn đi là đi được không? Không có. Cho nên phải có những cái chương trình đặc biệt, phải có cái công việc đặc biệt gì đó, được gì cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp quận nào thì họ xử lý thì mới được đi tiếp xúc được đi nào. Tương tự như vậy, thiên nhãn thông, thần túc thông, tha tâm thông của chư thiên đó, nó có giới hạn, giống như gì quyền hạn của chủ tịch xã, chủ tịch huyện họ to hơn một chút, nhưng mà quyền hạn và cái năng lực của các vị đại bồ tát đó, thì giống như gì các bộ ngành của đất nước, từ bộ trưởng trở lên chẳng hạn. Tôi nói tôi như thế để chúng ta dễ hiểu. Người ta muốn gặp thủ tướng hay gặp tổng thống hay gặp chủ tịch nước vân vân chẳng hạn, thì người ta đăng ký một cái là gặp được ngay, vì cái quyền hạn của người ta là được tiếp xúc trực tiếp với những người đó. Nếu còn về năng lực, thần lực của Phật đó, thì là vô biên rồi, là tuyệt đối rồi. Muốn gặp ai thì gặp, muốn độ chúng sinh nhà rồi, nhưng mà chúng sinh nó phải có duyên với nhau. Thì cho nên là cái thần túc thông của Phật Bồ Tát trong một niệm, chúng ta đừng có nghĩ là Phật A Di Đà thần cái tây phương cách tây người mỗi lúc có thật, làm sao một niệm có thể về đến thần thế giới này được độ vong linh người thân của chúng ta, được độ các vong linh, độ các thần linh ở thế giới chúng ta được. Thế chưa các quý vị, thần túc thông của A Di Đà Phật và người thân chúng Phật là như nhau không khác. Trong một sát na rất ngắn thôi, ngài có thể biến khắp nguyện phương thế giới để độ chúng sinh, nếu ngài thấy chúng sinh ở nơi đó có đủ duyên để ngài hóa độ. Rồi Phật Bồ Tát còn có phúc mình không? Phúc mình không tức là biết trước được cái kiếp trước của của Ngài và của tất cả các loại chúng sinh. Vì biết được kiếp trước của tất cả các loại chúng sinh, các Ngài mới được, mới xem cái nhân tu đời trước của người đó có tu thiện nhiều không hay làm ác nhiều không. Nếu làm ác nhiều đời trước thì đời này nó có tu thiện nhiều, nhưng mà nghiệp ác nó chưa tiêu hết á, tức là nợ còn chưa trả hết á, thì chúng ta có muốn là phát sinh về nơi đó Ngài cũng gì cũng chưa dứt đi. Vì cái gì? Cái nghiệp chướng của chúng ta chưa tiêu trừ hết, mà thậm chí là còn quá nhiều. Trong Phật pháp, trong pháp vô tình của tông của chúng ta là có thể có phương pháp gọi là nới nghiệp tận sinh, có pháp tu mà có thể chưa nhiều, chưa lậu tận sinh không. Lậu tức là mọi những cái dò dỉ ở trong tâm của chúng ta như tham sân si nhỏ nhỏ đó. Chưa hết, mọi cái tình ái, tình yêu, tình dương vân vân của thế tục cũng chưa xong, tức là chưa không gọi là lậu tận sinh không. Mà lòng chúng ta chưa tận tình, chúng ta chưa công đó, thì các pháp môn khác thì chắc chắn vẫn còn sinh tử luân hồi. Còn riêng pháp môn tịnh độ, lòng chưa tận tình chưa công, nhưng mà bằng cái tâm thông tín, tin sâu nguyện thiết một lòng thì hiện nay được thật an giả, trả bớt hết những cái nợ tiền duyên và cái trần duyên ở phía trước, chúng ta có thể lấy nghiệp tận sinh. Thế là mang người tâm sinh, nếu mang có nhiều mang ít không, không thể mang nhiều được. Nghiệp còn nặng quá thì về nơi đó chúng ta không đủ, giống như một cái bé một cái ví dụ, giống như bây giờ chúng ta muốn xin và làm nhân viên văn phòng của một cơ quan nhà nước thôi. Ở cái cấp nhỏ nhất là cấp phường, cấp xã bây giờ theo quy định là phải đi ở thủ đô Hà Nội chúng ta là phải có bằng gì, phải học hết gì, học hết gì, học hết phổ thông, phải có lớp 12 muốn làm nhân viên thì phải, nhưng còn muốn thì muốn vào được cán bộ công chức thì bây giờ cũng phải học từ trung cấp trở lên, cao đẳng hoặc đại học vân vân. Đấy là quy định, mà đã là quy định thì anh không thể bỏ qua được. Cho nên là cái quy định về Tây phương cực lạc thế giới nó cũng tương tự như thế. Vì sao mà Ngài Lý Đình Nam là sư phụ của Hòa Thượng Thiền Tông, Ngài nói là gì? Là trời mạn áp này, Ngài dùng bằng con mắt của Ngài nhìn thấy là gì? Ngàn người lương vật mới có một hai người tăng sinh. Chúng ta xem đi, trong hội trường chúng ta hôm nay là khoảng 300 người, nhưng thử xem nó tới bao nhiêu người tăng sinh. Ngài Lý Đình Nam nói là một ngàn người lương vật mới được có một hai người tăng sinh thôi. Vì sao? Vì lòng chúng ta chưa tận tình, chúng ta chưa không, tưởng chúng ta quá nhiều, ái chúng ta quá nặng, cho nên là Phật có đến nước chúng ta đi, chúng ta lại thì chúng ta không, chúng ta cứ vẫy tay, chúng ta bảo thôi con thì con chưa muốn đi đâu. Nói thật đấy, tâm các quý vị nó khác cái miệng của các quý vị. Miệng các quý vị thì ngày nào cũng nguyện sinh tây phương tỉnh độ chung tiểu phẩm liên hoa vi phủ mẫu, nhưng Phật bảo á, muốn phát sinh thì phải buông, thì phải buông hai dùng hai từ là gì? Hòa Thượng Thiền Tông nói dùng hai từ là gì? Buông xuống. Vạn viên buông xuống thì một lòng niệm Phật sẽ để phát sinh, chắc chắn sẽ phát sinh. Nhưng mà chúng ta mười viên buông xuống còn khó chứ đừng nói là vạn viên buông xuống. Các vị có buông được không? Buông được không? Năm nay ở lại đây ăn Tết thì chấp tác cho này luôn. Thế có buông được không? Có vì nào buông được không? Buông được cái gia đình tiếp tục tạm thời trong vòng mấy hôm Tết đâu, tạm thời không? Ai buông được tay thì thế nào? Ở đây vài người giơ tay nhưng không biết là có ở được không? Hay là thế nào đến 12 giờ 12 rưỡi xong qua lấy một cái rồi này chưa kịp chào thầy mắt tiếp mắt sau đã thấy gì? Chạy mất rồi. Theo kiểu chào về mới chạy mất rồi. Và thầy ơi con rộng quá. Về nhà mà nhận thấy có một khoảng chưa kiểu chào về. Nó cho nên Phật Bồ Tát các ngài có phúc lực thông biết trước được cái nghiệp duyên của chúng ta đời trước như thế nào. được đắc độ trong kiếp này hay không, hay là phải để mình kiếp sau hoặc vài kiếp nữa. Đó. Tu hành nó phải để thích phúc cải mệnh. Ai mà làm được á, nhanh nhé, ai làm được tốt ra hết thì người đó một đời là đại quan, một đời là toàn nguyện, một đời là nhân lý. Nhưng làm được hay không, kinh Địa Tạng nói rồi là do chúng ta, chứ không phải do Phật Bồ Tát, mà do chúng ta. Phật Bồ Tát là cái vị giảng sư, là người thầy dẫn đường chỉ lối chúng ta thôi. Phật Bồ Tát không phải là một cái thần linh mang phúc đáng mặt. Chúng ta tạo phước thì phước tự đến, chúng ta gieo họa thì họa cũng tự đến. Và cho nên đó, Phật này còn Bồ Tát là còn có gì, một cái thông nữa, đó là lực tự thông, tức là biết rõ được tất cả những cái suy nghĩ, nói năng, hành động của chúng sinh. Trải qua hàng hà sa số kiếp để kiếp Phật cũng biết, nó hiện lên như là bộ phim đó, chúng ta quay lại từ bao giờ bây giờ mới xem được, chiếu lại một cái là xem được ngay. Chúng ta xem phim thì phải đợi có thời gian mới nhìn thấy hết được. Còn Phật Bồ Tát, các ngài có thể có thần lực để thu gom thời gian, muôn kiếp trở lại thành một. Một có thể biến thành muôn kiếp, cho nên các ngài chỉ trong một sát na đã biết rõ được cái nghiệp chướng của chúng ta. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói cho các quý vị, riêng từ khi mà được học Phật, được hiểu Pháp, được một phần mà năng chính pháp của Phật đó, các vị thấy tôi cũng có bao giờ có AI có tập sớ như đâu mà. Các vị có thấy tôi tập xe của ai đâu. Nhưng mà mọi cái vẫn được giải quyết của các em sống mà. Điều quan trọng là cái sự cầu nguyện của chúng ta nó được yên tâm. Phần lớn, phần đại đa số là được yên nguyện. Thế còn một số những trường hợp cá biệt, có những người là đến là bảo là thời đầu năm con đi làm lễ dân sao lại hạ, đi làm lễ để trung phong cao thể nhiều tài sao gia đình mà con được chết. Cái khổ Phật Bồ Tát đó, Phật Bồ Tát nói là người sinh lão bệnh tử, cái đó là quy luật gì? Quy luật của vận hành của vũ trụ của thế gian thôi. Có sinh thì phải có già, có bệnh, có chết. Thậm chí có sinh chưa có già nhưng có bệnh vẫn có chết. Thậm chí nhiều người có sinh không có bệnh nhưng vẫn có chết. Thế chết tai nạn, giao thông thì bệnh. Đang khỏe đang mạnh ra đường đẹp một cái nghe tin gọi điện báo về bảo có tai nạn chết rồi, khó khăn lắm. Nhưng mà thì chúng ta vẫn phải chấp nhận, vẫn phải chấp nhận. Đó là cái nghiệp. Cái nghiệp chúng ta xem xét lại đi. Vì sao mà chúng ta có cái sự chết yểu như vậy? Bây giờ các vị không muốn chết yểu á, muốn chúng ta thì họ mạng hết cái tuổi thọ của chúng ta á, thì chúng ta thì ngừng cái việc sát sinh lại, ngừng cái việc là uống máu ăn thịt của chúng sinh lại, thì lời cầu nguyện của chúng ta ít nhất sẽ đạt được 70% trở lên. Nên xin thưa các quý vị, không mấy người trong một trường chúng ta làm được, người thân của chúng ta cũng không làm được điều đó. Chúng ta cầu nguyện ngày hôm nay phát nguyện làm được việc, làm được một chút việc thiện nhé, mình muốn chết chút ăn điện rồi, thì ngày mai chúng ta làm vô số những việc xấu ác, người thân chúng ta làm vô số những việc xấu ác. Tôi lấy một cái ví dụ việc thiện, giống như chúng ta có một cái cửa ruột rất là tốt, màu mỡ rồi, chúng ta đem bỏ vào đó một chút về hạt giống, lúa ngô khoai sắn gì đó chẳng hạn, và chúng ta nghĩ rằng bỏ vào đó thì chắc chắn một thời gian nữa thì nó sẽ cho chúng ta được thu hoạch cái hạt giống đó trên cái cơ sở cái hạt giống như thế nào trồng lòng. Nhưng chúng ta vừa gieo vào đó một chút lúa ngô khoai sắn vào cái mùa của chúng ta ngày hôm nay, tốt, các vị nghĩ tốt không? Quá tốt. Nhưng ngày mai chúng ta lại vì khởi cái lòng tham hơn là có thể cái luồng của chúng ta với nhau có một chút cái hạt giống như thế. Bây giờ chúng ta lại mang thêm gì, mang thêm nhiều những cái hạt gì, cái hạt loại cây khác vào, thậm chí là cỏ, thậm chí là giống không tốt gieo vào đấy thì hai bên nó thì nó khác nhau rồi, cái hạt giống trước của chúng ta sẽ chết. Chúng ta là đem nghĩ là đất của chúng ta một cái ruộng lớn như thế này, gieo có một chút hạt giống tốt thôi thì bí quan, rồi chúng ta thấy người ta đi ra đường cái hạt cỏ hạt dạ đầy đấy, chúng ta hái về chúng ta đem chúng ta cứ đầy đây tới đây chắc chắn nó cũng cho chúng ta rất nhiều những cái thành quả của chúng ta gieo nhiều hạt. Nhưng chúng ta phải biết rằng hạt giống tốt nó mới cho thành quả tốt đẹp. Thế còn chúng ta gieo trong những hạt cỏ, cỏ găng, cỏ gai á, thì nó lại không chỉ được cái gì mà nó còn biết thành những cái hạt giống tốt của chúng ta trước đây nữa. Cho nên á, cầu phúc làm việc đi lễ một ngày, nhưng mà nghĩ xấu và làm ác 10 ngày thì thường làm sao mà chúng ta đòi hỏi là Phật Bồ Tát phải đáp ứng được cái lời cầu nguyện của chúng ta. Cho nên cái điều này chúng ta cũng phải tự xem xét lại bản thân mình, việc làm của người thân của mình, đừng có trách là Phật không linh và Bồ Tát không thiên. Phật Bồ Tát vốn là không phải là một thần linh thiên, nhưng mà Phật Bồ Tát là người nói ra cái quy luật nhân quả, vì ngài thấy được rõ ràng là người làm thiện sẽ được quả báo tốt. Cho nên ở đây cái câu hỏi của người này bảo là tại sao thấy sư ông mấy sư ông đến mà đọc tên một người này không đọc tên người kia. Cho nên ở đây thầy cũng cảnh báo luôn, từ ngày mai trở đi các vị nên là chủ sáng không đọc và không đọc tất, mà đọc thì đọc chung thôi. Đọc cái kiểu đấy các Phật tử họ người được đọc đó thì tâm là hoan hỉ, người không được đọc thì rất là bức xúc. Mà trong các hội này các vị biết là nhà nào cũng làm sớ, 10 người đến thì cả 10 người làm sớ siêu độ cho các cụ gia tiên. Vậy các thầy tại sao mà chỉ hồi hướng cho nhà kia mà không hồi hướng cho nhà mình, hay là nhà kia là cứ gót các thầy tiền nhiều hay sao? Sao chưa quá đông rồi trả được cái gì mà cuối cùng lại thì nghĩ như vậy, nó thậm chí làm mất niềm tin của Phật tử. Mà lấy cái cớ là gì? Cái cớ là cái công này, cái công mình nói rồi, cái công này mới bắt cái bài này chưa đến 49 ngày nó đang ngồi giữa. Thì nhà kia cũng bảo là nhà con cũng thì cũng chưa đến 49 ngày, tại sao thầy không đọc? Nhà con cũng làm bài vì cũng xin thầy chủ trì, tại sao các chương không đọc được thì đọc nhà kia? Đó, đây cũng là một cái hôm nay các Phật tử nói thì thầy cũng phải nhắc luôn cho các chị đi lên chùa là phải hồi hướng. Các vị thấy đừng nói thầy không đọc, thầy đọc rồi đấy, chúng ta không hiểu thôi. Thầy đọc là gì? Đầu tiên là kính lại Phật Bồ Tát nhé, xong là chứng minh cho thất chúng đệ tử chúng con. Thất chúng đệ tử là gì? Là tỷ kiêu. Tỷ kiêu là những người xuất gia bạn giới, tỷ kiêu như các sư ông như đại đức đó, tỷ kiêu ni tức là các sư thầy mà họ giới tỷ kiêu ni đó, đó sa di tức là các sư bác tăng đó, sa di ni tức là các sư bác ni đó, và tức sa ma na là những vị họ thêm 10 giới, họ thêm trăm pháp và bách chúng học của tỷ kiêu ni nữa để chuẩn bị lấy tỷ kiêu ni, đó là năm chúng xuất gia tỷ kiêu ni, tức sa ma na, sa di và sa di ni, năm chúng đó cộng với hai chúng đại gia của chúng ta là gì? Đưa bà tắc. Đưa bà tắc là chỉ cho tất cả các Phật tử nam đã quy ra bảo. Rồi một chúng nữa là cái gì? Đưa bà ni là chỉ cho tất cả các Phật tử nữ của chúng ta là đã bỏ giới tam quy, gọi là đưa bà ni. Rồi thì còn thiệt nam tín nữ, tức là những người có thiện tâm đến cửa chùa nhưng mà chưa phải là đệ tử Phật, trước khi giám khảo có hiện diện trong đạo tràng này, hoặc là đi đến với mục đích là gì? Lễ Phật, hoặc đi đến với mục đích là học hỏi đạo pháp, hoặc đi đến với mục đích là cầu an cho bản thân gia đình và dòng họ, hoặc đi đến chùa với mục đích là cầu siêu cho các cụ tổ tiên là người thân của mình đã qua vãng, đó là thiện nam tín nữ. Rồi nữa dẫn đến gì? Đi nhưng mà các như bà đi thiện nam tín nữ đa ra chúng đẳng, đa ra tức là nà nà chúng đẳng, tức là người người hiện diện trong trong đạo tràng này, tức là đang ngồi trong đạo tràng này hoặc đang đứng trên trong đạo tràng này, thậm chí là đang nằm ở trong đạo tràng này, cũng ngồi lúc đó các bạn đó hiện diện trong đạo tràng này. Chúng con phát nguyện, nguyện gì? Phát bản thiện tâm, họ chỉ đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Có được bao nhiêu công đức nguyện, các bé công đức này hồi hướng cho chư vị thần linh trong chữ pháp giới. Để hộ trì Phật Pháp, đúng không? Đầu tiên là chúng ta hồi hướng cho các vị thần linh. Thần linh ở đây trong kinh Phật nói là gì? Hòa Thượng Tịnh Thông nói là thần linh ở đây là tên thì là Bồ Tát, giữa thì là thiên chư thiên, dưới thì là các vị sơn thần, thủy thần, thổ thần, địa thần, ngọc mộc thần, hỏa thần, thạch thần, rồi thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp, vân vân, tất cả các loại thần, thần cây, thần cối, thần rừng, thần đất, thần sông, thần ngoài, thần trầm, thần lúa mạ, thần cây ngày, thần cây đêm, trong cái địa tạng đều là gì? Đều là thần linh. Các vị thổ địa bản cảnh cũng là đây, cũng là thần linh đó. Ai bảo tôi không ngồi lớn, tôi không ngồi lớn, các ngài bỏ tôi, các ngài đi hết rồi, mà chúng ta bỏ tôi, các ngài đi hết rồi. Điều quan trọng là các ngài không bỏ đi đâu, càng ngày càng đi đâu hết mà yên lòng bắt được thế, vì các ngài ra, các ngài hoan hỉ, các ngài thấy là ồ, đến cái đạo tràng này tụng kinh xong lại được kinh tăng ngồi lớn cho mình, cầu nguyện cho mình hoan hỉ quá. Mình vừa đến học hỏi, vừa đến hộ trì, lại được các thầy, các vị xuất gia, các Phật tử tại gia mà hồi hướng cho mình, vui quá. Các ngày vui, các ngày kéo nhau đến, các ngày kéo nhau đến thì đương nhiên, đạo tràng chúng ta ngày một đông vui không chỉ con người hiện diện ở trong hội trường này, bằng xương bằng thịt này, và đông vui là cả các vị thần linh, các vị Bồ Tát, các vị thiên long bát bộ đầy đấy, cả hư không đầy đấy, cả không gian cạnh chúng ta cũng vui này. Cũng hoan hỉ cho hồi lớn, không hồi lớn, hồi lớn cho các vị tăng quốc này, tăng thọ này, và đặc biệt là các ngài đừng quên cái bản nguyện của các ngài trước đây, cách đây trên 2500 năm trước, các ngài đã phát nguyện trước Đức Phật Thích Ca và các vị Phật, các vị Bồ Tát, nơi đâu có người họ thì đọc cùng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, các ngài sẽ gì, sẽ đi đến để hộ trì người đó. Ngay các ngài đừng có quên bản nguyện của các ngài, và chúng tôi ở đây phát nguyện họ thì đọc cùng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là chúng tôi đang thực hiện di chúc giáo huấn của Đức Phật và các vị Bồ Tát cũng như các ngài trên xã hội và tại cung trời sau là cách đây trên 2500 năm trước. Họ hoan hỉ chứ, ngồi đó hồi hướng cho họ, hồi hướng cho họ, rồi các vị đấy đấy hồi hướng cho các vị thần linh trên từ Phật Bồ Tát, trên Phật thì không rồi, trên từ các vị Bồ Tát, giữa thì chư thiên long, dưới thì các vị thần linh, rồi dưới nữa sau khi hồi hướng cho các vị sau, các vị thấy tôi là cầu nguyện gì? Cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp hưng long, trụ xứ thì an tịnh. Trụ xứ thì tôi không cầu phát triển, mà trụ xứ tôi là cầu an và tịnh. An tức là gì? Là mọi người sống với nhau, từ các sư tới các sư, sống với nhau, đối xử với nhau bình đẳng, yêu thương đoàn kết hòa hợp trong cuộc hòa đạo pháp của Phật. Giữa các sư với nhân dân sống với nhau là gì? Là sư với bãi với mặt với đất, sư với dân như nước với sữa. Cho nên các vị thấy chúng tôi, quan điểm của chúng tôi, giữa nhà chùa với nhân dân sống với nhau rất hòa đồng, rất hòa đồng, không có cái chuyện là xảy ra cái chuyện giữa sư với dân là bất đồng quan điểm, bất đồng chính kiến, thế này cái khác kiện cáo nhau, sư đuổi đuổi dân và dân đuổi sư, không có chuyện đó. Các chùa của tôi chủ trì không bao giờ có cái chuyện đó, không bao giờ để chuyện đó xảy ra, trừ trường hợp họ không hiểu mình, họ chưa sang chùa bao giờ không hiểu mình, chỉ nghe người này người nào người kia nói họ nói thì thôi, nói sau lưng thôi, chứ khi ngồi với chúng tôi tiếp xúc với chúng tôi thì cần 30 phút thôi, quan điểm của họ khác hẳn với trước đây. Họ nghe ở bên ngoài đồn lái 10 năm cái đồn chúng tôi 30 phút họ giải tỏa được hết mọi cái vấn đề. 10 năm họ nghe bên ngoài tồn tại. Đó cho nên cầu an, chủ xứ thì cầu an và tịnh tịnh, tức là thanh tịnh đại chúng sống với nhau hòa hợp đoàn kết thì sẽ thanh tịnh thôi. Mọi người không tham sân si tập đố với nhau thì sẽ thanh tịnh thôi. Chư tăng và thanh tịnh thì phật tử mới tìm đến. Chư tăng một suốt ngày cãi nhau chửi nhau rồi cùng trèo lên các phật tử ai kinh mới tìm đến chùa đúng không? Người xuất gia mà không hòa hợp không thanh tịnh thì làm cái chỗ cửa nào các phật tử họ tìm đến chùa? Cho nên quan điểm của tôi việc đầu tiên là chư tăng sân si ở trong chùa phải là yêu thương nhau, đoàn kết giúp đỡ nhau. Cái gì không nên không phải thì này, dơ lăng cấm quỳ nhau hả? Hay thế nào? Các cụ ngày xưa bảo cái gì không phải, không nên không phải, đóng cửa vào nhau đúng không? Các cái này phải đóng cửa được không? Có gì đâu? Sao không? Thì bác cái gì vào? Không bác cậu thì bác gì bác nhau à? Hả? Không nên không phải thì đóng cửa lắm, con đã bầu vào bảo nhau trong trong phòng ấy hả? Thế thì chết, thì nguy hiểm, thế nên tìm được một địa điểm của tôi. Không nên không phải ngồi lại với nhau, ngồi lại với nhau là con người với con người với nhau. Chúng ta biết là chúng ta đang trên cái bước đường học pháp cầu đạo, ai ai cũng vậy. Chúng tôi cũng thế, có những lúc mình làm sai, có những lúc để tự mình làm sai thì thầy trò ngồi lại với nhau mà góp ý thẳng thắn với nhau để xây dựng thì chắc chắn là sẽ tốt thôi. Đó cho nên cầu an cầu tịnh như thế. Sau đó thì các vị thấy là sau khi mà cầu cho các quốc thái dân an thế giới hòa bình chúng sinh an lạc tập pháp ân long chủ tư an tịnh rồi, tôi hồi hướng cho các vị cái gì đầu tiên? Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả các vị chân linh cửu huyền thất tổ nội ngoại gia tiên cao tầng cổ khảo. Cao tầng cổ khảo tức là các cố các cầm của chúng ta hàng nghìn từ bảy đời về trước lâu về trước à. Cao tầng cổ khảo rồi cao tầng cổ thủy tức là từ từ bảy đời trở về thân thiên tâm hồn của chúng ta. Bá phúc vinh đề tức là gì? Ngang hàng với gì? Các ông nội của chúng ta. Vinh đề tức là anh em, vinh đề tỷ muội, rồi á thân liệt tích đẳng chư hương hồn, tức là tất cả các vong linh ở trong dòng họ của chúng ta, chi họ của chúng ta, cái ngành họ của chúng ta hiện hiện trong đạo tràng này, tức là những người mà có mặt ở trong đạo tràng này và những vong linh hiện hiện ở trong đạo tràng này, họ không có người thân đến đây, họ gửi làm sớ để cầu an cầu cho người thân và cầu siêu cho gia tiên. Người thân không có ở đây nhưng vong linh ở trong đạo tràng này cũng được về, cũng được hồi hướng các bạn. Rồi nữa, chưa hết, tôi sợ quản lý nói như vậy còn thiếu. Nói như thế còn thiếu, còn những người, còn những cái người mà họ thì họ có duyên học Phật, họ chưa có duyên học Phật, rồi thế thì những cái vong linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Trần Văn vì dân tộc đất nước chúng ta mà chiến đấu đi đến xương máu bảo vệ tất đất ngọn cỏ của dân tộc chúng ta ngã xuống mảnh đất này thân yêu này, chúng ta quên không? Không quên. Ai quên thì quên nhưng tôi không quên, vì dòng máu của tôi đang chảy, trái tim của tôi đang đập và hơi thở của tôi đang vận hành là nhờ vào dòng máu và tấm thân của các chiến sĩ, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình nằm xuống để chúng ta được sống, và không thể là để tôi được sống ngày hôm nay. Cho nên tôi không quên, tôi còn thở ngày nào, dòng máu tôi còn chảy lúc nào và trái tim tôi còn đập cái nào, tôi vẫn nghĩ tới căn nhà. Cho nên chúng ta phải hồi hướng cho các quý vị xong thì tiếp tục tôi hồi hướng cho ai? Cho hương linh, anh linh, vong linh, anh hùng liệt sĩ. Không chỉ cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ gần đây mà trong tất cả các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm qua các thời kỳ, khắp các nơi biên cương của Tổ quốc và hải đảo xa xôi, trong bờ cõi của đất nước Việt Nam chúng ta. Cầu nguyện Tam Bảo và Tổ đều gia trì cho thương binh các anh liệt sĩ đó tiếp nhận được cái năng lượng từ bi của Phật và năng lượng họ chỉ đọc từ kinh bản nguyện Bồ Tát của chúng ta. Hết chưa? Chưa hết. Sau đó là tiếp tục đến đi. Các vị thấy không? Đến cả đến các Phật tử mà đến tu ở trong chùa, đăng ký nhập pháp ở trong chùa. Có thấy cô hồi hương không? Thương linh cứ liên hiếu, phong linh, thương linh các cứ liên, chân linh các liên hiếu Phật tử đồng tu. Đã quả báo. Đã quả báo có nghĩa là đã gì? Đã mất. Đã qua đời. Hay gọi là đã chết. Các cụ đã gì? Đã đi trước chúng ta. Nhưng mà các cụ thì có nhân viên muốn về đây để gửi cái cho quốc, khi mà các cụ đã qua báo, các cụ chưa chắc chắn rằng mình có thể một đời vãng sinh. Nếu chưa được vãng sinh thì các cụ thì ít nhất là cái thần thức của các cụ không phải nằm ra ngoài nghĩa địa với đi với mọi người ở ngoài kia. Đương nhiên là ngoài kia nó giống cuộc sống tiếp tục thôi, làm ăn điều trị bôn ba vân vân mọi cái ở nơi kia chưa được phát hóa, chưa được đầu thai, và cũng phải sống, cũng phải đi làm, cũng có gia đình, cũng phải đi làm đi bố, và cũng cuộc sống cũng quan em còn hơn cả cuộc sống ở thế tình thế gian của chúng ta này nữa cơ. Thưa quý vị, cũng khổ lắm, cho nên các cụ không muốn cái nỗi khổ nó tiếp nối như vậy. Các cụ các bà tử chúng ta đi đăng ký nhập pháp, đương nhiên là gửi cho cốt ở trong chùa thì quan điểm ở trong cái địa tạng cũng như các kinh cái thần nói, thần thức nếu chưa được phát hóa đầu thai thì thường họ sẽ chấp vào cái gì, cái nắm xương của họ. Nắm xương ở đâu thì nơi đó là nơi thần thức của họ cái gì sẽ cư trú. Phát hóa đầu thai được rồi thì tốt nhất, nếu chưa phát hóa được thai đầu thai được thì các quý vị ý nhất là cũng được ở trong chùa để cùng với các thầy các Phật tử là tu, mà ngày nào cơm chay được chén. Các vị thấy không? Có ngày nào mà tôi các đệ tử tôi bảo thì tôi có thể là nhịn ăn, nhưng mà ban Phật ban tổ là ngày nào cũng phải đem cúng cơm, rồi ban công ngày nào cũng phải đem cúng thì cúng cơm, rồi chúng sinh ngày nào cũng phải đem cúng. Thầy chủ trì có thể nhịn ăn một hai bữa không sao, nhưng mà vong linh của các cụ và các chúng sinh hàng ngày bận đến đâu thì bận cũng phải được, cũng phải cúng. Không bị đói mà được tu, mà tu ấy thì ở trong cái thế giới tâm linh như vậy tu là rất dễ được giải thoát, vì cái tâm thân của họ không nặng nề nữa, họ không chấp vào tâm thân như chúng ta bây giờ nữa, họ tu rất dễ. Chúng ta tu khó 10 phần thì họ tu khó chỉ có 1-2 phần thôi, cho nên cái tiểu năng sắc xuất để cho họ được phát hóa đầu thai hoặc kháng sinh trong các pháp hội, trong các khóa tu như thế này rất lớn, rất lớn. Hôm rồi có một cái trường hợp các cháu không là một thanh niên và trưởng thân tử đi là đi chôn hơn 500 thai nhi ở trên Sóc Sơn. Bây giờ các cháu tương tự đi của câu lạc bộ của chùa chúng ta, các cháu rất là tốt, hoạt động rất tốt, phối hợp rất nhịp nhàng. Vừa qua thì có một chút cái quỹ, các cháu nó bán cái bộ lưu niệm, nó có một chút cái quỹ, nó phối hợp với cái câu lạc bộ hành tinh xanh và nó đi làm, bắt đầu làm cái đó khoảng một tháng nay. Vừa qua gom được hơn 2-3 tuần gì đó, các mình có hai tuần đến 2 tuần, các mình biết là hôm nay các cháu đi an táng là bao nhiêu không? Hơn 500 thai nhi. Một cái việc làm mà chúng ta thấy là rất là ý nghĩa. Cho nên vừa qua tôi mới bảo là các con, nó bảo là chúng con muốn có một cái gì đó để hoạt động được, thầy sẽ bày cách cho các con có các cái hoạt động. Và các cháu nó làm được cái điều đó, thầy thấy rất là quý. Sau khi làm xong á, bắt đầu trong cái đoàn đi nó có mấy cháu cùng, thế là mấy cái con linh thai nhi nó nhập vào nó cũng khóc, còn nó cứ làm là cái chuyện nó làm nó rất là giống một cái trẻ con. Thế xong rồi cũng ở đấy, nó bảo không muốn ở đấy, nó muốn về chùa. Thế hỏi về chùa nào, nó bảo chỉ muốn về chùa Khánh Thiên. Thế là hay. Thế ở tận đây là Thanh mà nó về thì nó về, nó bảo là về chùa Khánh Nguyên. Nó bảo là nhìn thấy thầy mặc áo vàng rồi, cũng lâu thầy đứng để đón, từ ngoài cổng lên bảo sướng quá. Và quả thật là trong thời gian gần đây thì chùa của chúng ta, nếu mà cái người mà không tu tập, nếu vẫn yếu thế thì quả thật là cũng phải lạnh xương, lạnh xương sống. Vì cái lượng con linh mà ở trong chùa chúng ta để tu hành là rất nhiều. Tôi phải nói hai cái từ là rất nhiều. Cho nên sở sơ sẩy một chút là để chùa loạn ngay. Hôm trước cách đây vào một hai tuần trong chùa, các sư cứ mãi đi làm lễ làm mái cho nhà Phật tử hết, bốc quát hương hết nhà này nhà nọ. Ở chùa có ngày có hai người lên tụng kinh, hai người lên tụng kinh nhưng lực không đủ để hồi hướng, để biến thực cho các con linh họ để họ hướng, nó làm loạn hết cả chùa lên. Rồi ma ma quỷ quỷ nó còn nghĩ nó nhập vào người này nó khám, người kia nó nhập vào người kia nó khám người nọ, mà mọi người trong chùa thì chả ai nói với tôi cả. Tôi không biết nhưng mà tôi cứ để xem nó như này, xem các vị làm thế nào. Bao giờ có người lên mạch tôi xưa tôi thì tôi mới lại biết. Thế xong từ hôm rồi tôi là họp lại họp gấp, họp ngay buổi tối tấn công công nghiệp đầu tiên là tấn công các đệ tử, sau là tấn công cho các vị các con linh ở đâu ở tu lại tấn công lại. Ngày xưa đã tấn công một lần rồi, chia chỗ một lần rồi, nhưng mà lâu lâu thì mình bỏ quên, nhưng mà cái các con mới đến họ chưa biết, họ cứ thế là họ muốn ngủ đâu thì ngủ. Thậm chí các vị thì biết tối em ở này đây, thậm chí là mấy vị ngủ ở trong cái nhà cái phòng khách bên kia này, tối là nghe cái khóc cái nỉ non rồi nên sẽ phải chạy mất đấy. Mấy bố qua lên trước bệnh mà lên tối nó khóc, nó làm cho mọi người ở ngay bên cạnh này mà nghe cái kia tiếng nó khóc cái này chạy chạy mất chết. Thế từ hôm sau tôi biết được cho họ là trong thân mổ đấy, các văn minh thì phải đi xuống dưới nhà bán tinh đường để ở, còn các vị thần linh thì được ở dưới để ban của Bồ Tát Địa Tạng bên kia và hai ban của khác ký gửi ở chờ với Bồ Tát Địa Tạng, nhưng Bồ Tát Địa Tạng, còn các văn minh thì ở dưới nhà bán tinh đường phân chỗ rõ ràng. Tâm mà rộng lớn thì chỗ ở sẽ được thoải mái, chỗ ở tùy theo tâm lực của các quý vị. Vì ở trong chùa này thì có thật là Bồ Tát Ba Chỉ, các từ hôm đấy là được yên này, phân chỗ xong cái yên này. Tôi đã bảo là nếu mà không yên thì nào mà linh tinh kêu hộ pháp tiền thần rồi này, tống khứ là phải chùa. Có những ông linh nó cũng rất là lớn các việc, không đơn giản đâu, giống người chúng ta ấy. Người chúng ta cũng có người rất là lớn. Tôi cho đến chùa mà ở một thời gian mà không hòa đồng được một cái linh sự là tôi thì tôi cũng mời ra khỏi chùa. Mời không được thì tôi gọi gì ạ? Gọi an ninh xã được trục xuất ra khỏi trường. Đi không đi là tôi bế lên xe, tôi bảo thì không ai bế lên xe thì đưa ra khỏi chùa. Quan điểm của tôi là đó này. Cho nên bên thế giới tâm linh cũng vậy. Chủ trì chữ tăng nói mà không nghe thì kêu hộ pháp thiền thần, vì làm cho đạo tràng thanh tịnh. Chùa chiền nó không phải thanh tịnh, chứ không phải là đông người thì bất hạnh lúc nào được làm. Muốn tu thì tu, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn quậy thì quậy, muốn phá không bao giờ khó. Không bao giờ khó chuyện đấy. Cho nên hồi hướng cho các vị, các vong linh, các người cho nên nếu mà cửa đã qua bã thì ăn quý nhục thân, nhục thân là pháp phá lực. Nói đó như vậy. Rồi sau nữa là đến thì tương linh các hai nhi xúc xảo, hoạnh tử, uổng tử, tức là tương linh các hai nhi ra chết thì do bị liệt thì chết ngàn, do bị chết thì do bị thuốc tẩy thì chết, do bị cắt bị mổ bị xẻ mà chết. Thuốc xảo hoạnh tử uổng tử chết quá nhiều, chết tức tuổi vân vân mọi cái đó đều hồi hướng cho. Rồi thấy hết chưa hết, rồi đến các vong linh tiếp theo là cái gì? Các vong linh của chúng sinh khắp trong ba đường sáu nẻo. Vong linh của chúng sinh ba đường sáu nẻo không chỉ có người nữa, ba đường là gì? Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, có tiếp nhận được không? Chúng ta tụng kinh khác có thể không tiếp nhận được, nhưng tụng kinh hiện tại họ tiếp nhận được. Vì sao? Vì Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta biết Bồ Tát Địa Tạng là gì? Nam Mô U Minh, giáo chủ bản tôn Địa Tạng của Bồ Tát Ma Tát. U Minh là gì? Là quái gì? Quái âm. Địa Tạng của Bồ Tát là giáo chủ, là vị giáo chủ của quái liền, quái âm. Thích Ca Mâu Ni Phật là giáo chủ của quái, quái sa bàn chúng ta này. Còn lưới quái âm không chỉ ở thế giới trái đất của chúng ta này, ở quái âm của Bồ Châu này, mà nơi nào có địa ngục thì nơi đó có Bồ Tát Địa Tạng, và ngài chính là giáo chủ của quái đó. Ngài là một vị Bồ Tát bổn xứ, tức là một đời nữa là thành Phật thật. Nhưng mà vì cái tâm nguyện của ngài cho nên ngài không thể thành Phật thật như là Thích Ca, như là A Di Đà Phật, mà ngài thì hiện là một vị là gì, mang cái tên là Bồ Tát. Nhưng mà thực tế cái việc làm của ngài không khác gì Phật. Cho nên tất cả các vị Diêm Vương ở lễ Quán Âm đều lễ kính Bồ Tát Địa Tạng như lễ kính Phật. Các vị chúng sinh ở trong ba đường á lễ kính Bồ Tát Địa Tạng và trân trọng đối với Bồ Tát Địa Tạng giống như Phật. Cho nên ngài mới là coi ngài là một vị giáo chủ ở dưới quái U Minh. Vì vậy mà đọc tụng bộ kinh này ở dưới đó họ tiếp nhận được. Vì vậy mà Hòa Thượng Thiện Công khẳng định là tất cả các phong linh họ thích nhất là nghe kinh Địa Tạng. Trong tất cả các bộ kinh thì bộ kinh Địa Tạng và các phong linh và quỷ thần thích nghe nhất. Các vị có tin không? Cũng giống như vậy, trong tất cả các bộ kinh mà chúng tôi truyền cho các vị từ trước đến nay, Kinh A Di Đà truyền rồi này, Phổ Môn truyền rồi này, Pháp Hoa tôi cũng in rồi này, Vô Lượng Thọ các vị viên này, nhưng mà về đọc cùng có mấy người, đọc cùng được mấy đâu. Nhưng mà từ cái truyền của kinh Địa Tạng chúng ta tiếp nhận một cái là Hoa Hỷ này. 10 người đọc cùng bộ kinh Địa Tạng này thì 9 người, thậm chí cả 10 người là Hoa Hỷ. Họ Hoa Hỷ thật, họ tự nguyện thật. Thậm chí trước đây họ chưa bao giờ tin Phật khác, họ đọc bộ kinh này một cái là tự nhiên họ hiểu. Thậm chí là các vị biết là bố mẹ của mấy cư có thai trong chùa trước đây là dẫn lưu lắm, cách đây 1-2 năm phải tháng trước của dân tôi đã vì sao nuôi đứa con 20, 21, 22 năm học hành đến nơi đến chốn, xong ra trường một cái muốn xin việc, muốn dựng vợ gả chồng cho thì nó trả về, xong một cái nó chạy lên chùa nó bảo anh đi tu ngay. Gia đình mệt mỏi lắm, nặng nề lắm, bảo cái ông sư không biết ông có cái pháp thuật gì, ông là ông thầy phù thủy hay sao mà ông biết nhiều người quan niệm. Nhiều bố mẹ của các sư ngay bây giờ trong chùa là toàn đi cúng đi bái, là mời ông thầy về để giải chùa làm chú để hẹp trừ cái ông thầy chùa Thái Nguyên, thì ông dùng cái chú thuật gì mà ông lôi hết con nhà mình tu, cho nên thật lắm. Cái khi mà bảo nó không được, nó vẫn nhất quyết đi tu á, thì khi đó không bảo được nó thì nó là thôi đẩy tí đấy cho nó đi tu, nhưng mà coi tôi như là kẻ thù chứ không phải là ân nhân. Vì sao là coi như kẻ thù? Thì cứ một đứa con của người ta cứ đi tu. Nhưng mà từ khi cái bộ kinh này ra, bộ kinh Địa Tạng này được ấn hành ra, và các bác các cô nó các chú nó gửi về cho gia đình bố mẹ đọc, đọc có 1-2 lần nó tự nhiên là muốn thờ Phật ở nhà đến đây. Bắt đầu Phật ở nhà không biết là sao, tức là không coi ông thầy trụ trì này là kẻ thù nữa. Bắt đầu thì từ kẻ thù bắt đầu chuyển sang gì ạ? Thành bạn, thành thân, có thể là thành ân nhân trong ngày mai thôi. Thì sau này có con cái họ được giải thoát, mà gia đình tổ tiên họ được giải thoát thì họ sẽ coi mình là ân nhân đấy. Cho nên từ chỗ kẻ thù chúng ta tu dần dần thì họ hiểu nó thành gì? Thành bạn, thành người thân, rồi thành ân nhân, cả một quá trình, cả một vấn đề. Nhưng mà trước đây truyền cái bộ kinh Vô Lượng Thọ thì nó khó, mọi người khó. Nhưng từ khi đọc cái bộ kinh Địa Tạng này vừa với cái trình độ của người ta và nó gần sát với cái thực tế của người ta hiểu. Đó. Cho nên hồi hướng cho tất cả các vị văn minh chúng sinh khắp trong ba đường, rồi sáu nẻo tức là gì? Sáu nẻo luân hồi, thiên nhân Atula, địa ngục ngạ quỷ xuất sinh, ba đường sáu nẻo ai có duyên với Phật? tiên các quý vị, tôi hồi hướng hơn, còn những người không có ba tiên, không có người thân đến đây lễ, tôi không hồi hướng đâu, không có cái chuyện đó. Người học Phật tâm là gì? Phải như nhưng phải bình đẳng. Phật Bồ Tát này cũng như vậy, chúng ta muốn gì làm cái Phật Bồ Tát thì cũng phải học cái tâm như bình đẳng của Phật Bồ Tát đó mà làm. Rồi hết chưa? Chưa hết. Rồi còn hồi hướng cho ban ra trái chủ của các quý vị có trong bảo tàng ngày hôm nay các bạn, có mặt trong hội trường này, hội trường này tất cả các ban gia thế chủ của chúng ta, ban gia thế chủ là sao? Là những chúng sinh, là những con người đời này và đời trước chúng ta đã vô tình và cố ý hắc hại họ, chửi mắng họ, sỉ nhục họ, khiến cho họ đau khổ, khiến cho họ coi chúng ta như là kẻ thù và phát hiện là đời đời tiếp tiếp theo để trả thù chúng ta. Nhưng mà khi đến đây đem công đức họ chỉ đọc cùng kinh bản thân của các hiện tại, tôi có cầu nguyện là đọc hết một bộ tôi sinh lên một lần lên phải 100 lần mới có trẻ đau lại không? Không. Tất cả công đức của tôi đọc cùng kinh địa tạng của các này đem 100 lần sinh lên có trẻ đau lại đó hồi hướng cho tất cả các quý vị và các chúng sinh ở trong hội trường này, có nhân viên phải khác này nhấn đến những việc oan gia trái chủ của các quý vị, tôi cũng hồi hướng cho điểm hết, chia điểm hết. Bao nhiêu công đức tu hành của chúng tăng của đại chúng trong này chưa đều hết, hết chưa? Chưa hết. Muốn cho quốc thái dân an thì các phong linh chúng ta hồi đầu tiên là hồi hướng cho các anh linh, các chiến sĩ bảo vệ tổ quốc của chúng ta đi xuống bóng ngã xuống họ ăn nghỉ rồi, nhưng bên kia chiến tiến tức là các phong linh của các biển của giặc đó, giặc Pháp, giặc Mỹ, rồi giặc Tàu ngày xưa nữa, rồi các giặc mà này họ xâm lấn đất nước Việt Nam chúng ta đó, nếu như ở ngoài đời ấy thì lấy hận để rửa hận, ở ngoài đời thì lấy hận rửa hận, nhưng mà giáo của chúng ta là gì? Không thể lấy hận rửa hận thù. Trong kinh Pháp Cú Đức Ngôn Đức Phật nói là gì? Lấy hận rửa hận thù, đời này không có được, không có được nghiệp, không có được an vui, không có được hạnh phúc đâu. Và Đức Phật nói câu pháp thứ hai là gì? Không hận diệt hận thù là định luật ngàn phúc. Lấy cái không hận để diệt cái hận thù thì đấy là cái định luật đem lại an vui hạnh phúc ngàn đời, từ xưa đến nay không bao giờ thay đổi vậy. Chỉ có mở lòng tấm lòng của chúng ta ra để bao dung họ thì mới hết thù hận với nhau mà thôi. Cho nên chúng ta muốn đất nước chúng ta âm dương đều thái bình thịnh trị bình yên đó, thì chúng ta cũng phải đem công đức công kinh địa tạng này hồi hướng nguyện cầu cho các phong linh của các vị mà do cái sự chỉ đạo của cấp trên của họ, của ông vua đất nước họ, của người đứng đầu tổ quốc họ ra lệnh là gì? Chiến tranh, cướp nước, đánh phá dân tộc Việt Nam chúng ta. Nhưng không may họ không ngã xuống bởi là tên mũi đạn ở trên đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta. Thần thức của họ có khổ không? Có, cũng khổ. Họ cũng khổ đau như chúng ta, không có khác. Mà thậm chí họ còn khổ đau hơn nữa, vì sao? Họ không tìm được về đất mẹ của họ mà họ phải lang thang rong ruổi ở trên đất khách lên người. Ngay chúng ta thì muốn bình yên quái đất của chúng ta hồi hướng cho tấm kinh địa tạng, nó ở đâu tấm kinh địa tạng? Đem công đức nó hồi hướng thì quái các phong linh nó được tiêu hóa về các quái, quái lành về quái trời và về các quái lành thiên giới thiên giới, hồi hướng cho họ cùng những phương pháp trả lại cái sự anh trình ở những quái âm cho đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên hồi hướng cả cho các vị phong linh ở phía bên kia chiến tuyến cùng được cùng siêu thoát nữa. Tôi hồi hướng như thế các quý vị vẫn bảo là chả cái này hồi hướng gì cả, khổ chưa? Các quý vị thấy có ai có vị pháp sư nào mà cường hóa lễ nào cũng hồi hướng như vậy không? Không có đâu. Họ chỉ hồi hướng phần lớn thì hồi hướng cho ai là gì? Đưa cho cái này thì họ hồi hướng thôi. Và tôi các vị không đưa cái này tôi mới hồi hướng cho em. vẫn hồi hướng. Thậm chí người chưa biết tôi vẫn hồi hướng này. Thậm chí cả bên kia chiến tuyến đem lại đau khổ cho đất nước của chúng tôi vẫn hồi hướng này. Vì hồi hướng cho học được siêu pháp thì chúng ta mới được bình an. Quan điểm của tôi là như vậy. Mà quan điểm của chúng ta đọc kinh học Phật là này, không được là khởi lên nhân ngã vì tự tâm, mà phải phát cái tâm này bồ đề, phát cái tâm bồ đề từ bi thì cả bao dung rộng lớn, coi tất cả chúng sinh đều là đối tượng để cho mình hiện một pháp học. Không chỉ hôm nay các vị đưa câu hỏi, hôm qua các Phật tử lên tại phòng của tôi, lên tại phòng của tôi, lên tại phòng khách và nói là gì? Có mấy người xuống nhau nhau lên bảo là tại sao thầy, nhà con có công linh mới lắm, thầy không ngồi hướng, nhà con cũng làm cơm chay mà thầy không ngồi hướng, nhà con cũng làm mà vì tại sao thầy không ngồi hướng? Khổ lắm, tôi ngồi hướng đấy rồi còn gì nữa? Quan trọng nhất là các công linh của các vị gì được hoan hỷ, được an lạc. Bên ngoài chuyện ngoài lề nói thêm vừa qua có một cái trường hợp, có một con linh ở gần đây ngày xưa thì cũng hay đi sang chùa là Phật tử, gia đình là Phật tử. Đàng ngoại thì sau khi chú ấy không may bị mất sớm, gia đình đàng ngoại thì rất là hoan hỉ để mời nhà chùa với lại các Phật tử sang để cùng kinh để cầu siêu cho chú ấy. Gia đình đàng ngoại thì thành lúc đầu cũng hoan hỉ, nhưng mà xong rồi ấy, thì tôi bảo là đấy chờ niệm cho được mình mấy tiếng đồng hồ lập tăng thật cầu siêu tại nhà xong đến cái đám tang rất là khổ đau thương xót, thành là gì, thành một cái chỗ là niệm Phật khiến cho mọi người lấp bớt cái khoảng trống khổ đau thương xót đi để cùng niệm Phật, nó ấm cúng hơn một chút, nó không lạnh lẽo, không tang thương, toàn là sự mất mát như trước nữa. Cho nên nhưng mà khi mà đến lúc thì đến hôm sau chờ niệm lâu xong lấy hết rồi một cái thì tự nhiên người nhà có người hiện lên là bảo gì, các cụ tổ tiên là bốn đời nhập lên là bảo là gì, tao không ăn chay được tao không ăn chay được, tao phải cúng mặn cho tao đi trước, mà không cúng và đấy cơm nào lên không cúng đấy, con cháu không làm gì nói chuyện đấy, làm lên đây mình cúng đấy, rồi nhập lên bảo thế này thế nọ thế kia. Đang còn thậm chí là còn có người phát ngôn là không cần nhà chùa nữa, thậm chí còn phát ngôn là này ban Phật cũng phải thì không phải nhớ cả ban Phật phải bỏ đi, Phật làm gì mà cao hơn cả thần linh, cao hơn cả ông táo, ông táo là gì, thần táo là cao nhất ở trong thế giới này. Ồ, không biết cái bà đồng nào mà bà đồng cái kiểu như thế, rồi bà cũng muốn bỏ ra tiền, muốn bỏ thì ngày mai cứ bỏ. Tôi gọi điện tôi bảo cho cái bên đàng hoàng là thôi, gia đình đàng hoàng họ không hoan hỉ thì gia đình đàng hoàng cứ hoan hỉ chọn vào, bởi vì chú nó đã qua 18 tiếng đồng hồ chờ điện rồi, vô tư rồi, chú đi rồi, tôi biết là chú đã đi rồi, vong linh của chú không ở trong cái xác đó nữa, gia đình bây giờ muốn làm gì thì làm, đem chôn đem tiêu đem thế nào cũng được, không ảnh hưởng nữa vì hương linh đã ra khỏi cái xác, thậm chí là đã được gì đi với Phật rồi. Bảo gia đình yên tâm, còn là một người đang nước này làm xong xuôi đâu ở đấy. Mấy hôm sau thì đàn nội sợ là phong linh của chú ấy chưa được siêu thoát rồi khổ đau hay về được chưa ai thế này, ông mấy ông sư ông cúng mấy ông thứ toàn niệm Phật toàn cho ăn chay tức là như thế nào. Bây giờ là 7-8 người dòng nhau đi xem đến nơi ấy thì cũng may là gặp cái bà đồng nó cũng thuộc là có tâm mà nó cũng giỏi. Đến một cái, xem một cái thì có bảo là gì? Ra các cụ ra tiên thì hiện lên bảo là không phải lo cho chú nữa, chú ra để đi với Phật được Phật trước đi rồi. Chúng tôi không được đi, chúng tôi thì không có cần, chúng tôi chỉ muốn để xem đấy. Để tiến thôi, chúng tôi đi với Phật rồi. Thế cả gia đình về lúc đấy, trong an thì lúc đấy nó quay lại nó bảo là ôi dồi ôi, nhờ bà ngoại. Nhờ bà ngoại nói với các sư, ấy các sư cho nên giờ thì con nhà mình mới được đi hầu Phật như thế, nó không bị khổ nữa. Và mệnh hết rồi, đi xem mà mệnh hết rồi, mệnh hết thì phải đi. Mà đi nơi nào cứ đến nước Phật. Đấy là một cái chúng ta thấy thế giới tâm linh ấy, nó có rất nhiều những cái mà chúng ta không thể dùng lời nói để diễn tả được. Không thể dùng cái thấy cái biết của thế gian chúng ta mà mà suy đoán được. Chúng ta có niềm tin thì mọi việc sẽ được giải quyết một cách yên tâm. Cho nên nó cần gì là phải. Có những người bảo là, có những người là cứ mày muốn này, tôi là phải đến tận nơi để làm lễ nhập quan phát tang và các thứ cho thì ông linh mới được siêu thoát, mà không cần. Gia đình thì cần gọi điện hoặc là cầm đế nói với tôi là tôi biết tôi chứng minh và tôi cầu nguyện cho mọi người rồi. Các vị có những trường hợp mà liên liên cùng cùng mà đưa lên đây rồi không đưa lên được, bảo tôi hồi hướng cho tôi được cần, tôi chú tâm cho một tôi hồi hướng cho có những người thất lập này. Thậm chí nói với các vị mấy năm trước ở trên chùa Tản Viên có những trường hợp mà con của ông thôn trưởng ở dưới cái thôn thống nhất nó lên cái 2 và 27 tết nó dân lấy cái lên tam bảo rồi mấy đứa nó bảo nó hạ hết nó ăn hết. Thế cuối cùng các ngài hộ pháp hiện thần ở đó các ngài mới phải cho nó cứ sưng mồm sưng miệng lên, 3-4 đứa đứa nào cứ mồm miệng cứ sưng hút lên, ăn không ăn được, nói không nói được. Sáng sớm ông lao lên bà vãi, ngày đó bà vãi, ngày đó là cái bà vãi bà còn trong chùa bà lấy cho cá buổi sáng sang buổi trưa, nó chỉ đỡ đỡ đến tối về nó lại tiếp tục. Gần 12 giờ đêm ông ấy xin số điện ở đâu gọi cho tôi. Ông bảo là tôi nhờ thầy, rất là nhờ thầy, rất là tốt và tường khỏi luôn mà. Bảo bà gái làm đấy là buổi sáng nay rồi, bảo đỡ rồi mà khỏi luôn. Và nó đỡ lúc đấy, nó đến chiều tối nay nó đã tiếp tục nó bị lại. Thế tôi bảo được rồi, cái tên đó là gì, đọc tên, tôi đang đọc tên cả mấy thứ nghe nha. Thế đọc tên ra một cái thì trời cũng có trời gần đến này nó ghét. Mưa lên đây nó ghét, mình bảo cái cửa chùa nó đóng rồi, bây giờ còn tự nhiên bảo các bác nó cần ngồi cửa chùa nó thôi, tội chúng nó. Cái ngồi dậy ở trong màn, ngồi dậy ở trong màn luôn, cái quanh chân lại ngồi dậy mình nhất tâm mình niệm Phật được 5-10 phút nên là hồi lớn cầu Phật Bồ Tát và đặc biệt là xin các vị sơn thần phổ hiện ở đó để tha cho các con. Các con các cháu không biết lần đầu tiên mình lên ở nơi đó phòng pháp năm đầu tiên năm 2008 dân tình họ biết được Phật pháp đâu, thì thôi các ngài hoan nghỉ tha không biết đâu. Thế là xong thì tôi bảo lại với ông trưởng thôn, thế bảo cháu nó đi ngủ đi, mai là khỏi đấy. Thế sáng mai gọi điện sớm bảo ông thầy ơi, tạ ơn thầy để cá mấy đứa thì chúng con nó khỏi hết rồi. Cho nên từ ngày đấy đến giờ là cái người ta đó, ở ngay dưới chân như bao nhiêu ngày xưa người ta kinh lắm, người ta còn định giết tôi nữa, nó còn định làm thầy chú, nó khoe nó là nó biết là chú thì chú của dân tộc. Nó làm hình nhân thế bạn, nó không có gì, nó chọc kim, chọc cái nó hiểm, nó giết tôi. Đó, nhưng mà lên đó thì tôi xử lý một cách nhẹ nhàng, cũng xong hết. Đấy cho nên là chúng ta thấy ở xã hội nó có nhiều chuyện lắm chúng ta. Vì vậy mà thôi, dừng lại ở đó để trả lời vào cái câu hỏi này thì. Vì nào biết câu hỏi này hoan hỉ chưa? Chúng ta bây giờ đọc cái hồi hương trước này chung hoan hỉ chưa? Một mình lớn còn nghe nhỏ lắm. Vẫn chưa được to lắm. Quay cách là bỏ. Một câu hỏi khác. Bạch thầy cho con hỏi sau một đêm ngủ dậy. Sáng sớm con lên phát hương để tụng kinh thì thấy phát hương đã hóa hết từ lúc nào, vậy có làm sao không ạ? Câu hỏi thứ hai, ngày 23 tháng chạp thay vì mua 3 con cá chép như mọi nhà thì con mua luôn cả chục cá chép và sau đó phóng sinh có được không ạ? Có cần mua bộ vàng mã cũng ông công ông cháu không ạ? À? Câu hỏi rất thực tế đấy, đúng cười. Câu hỏi là rất thực tế. Xin trả lời cái câu đầu tiên nói là ngủ qua đêm sáng dậy đi lên bát hương hóa rồi có sao không? Có ảnh hưởng gì không? Nếu mà các chiều hôm trước có trước mà các trước đi ngủ không thắp hương mà hương tự hóa thì cái đó mới là có vấn đề. Còn nếu mà thắp hương á, trước khi đi ngủ á, chiều hôm trước thì đêm qua đấy buổi chiều buổi tối sau đó sau mình xuống hương chưa cháy hết mà mình xuống á, sau rồi sáng sớm sau lên nó hóa hết, đó là chuyện bình thường, mình thắp hương nó cháy cái tàn nó rơi xuống chứ là nó cháy nó không cái gì đâu. Nếu mà vào cái trường hợp mà từ buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối mà không cắt hương, từ trên tối đến hóa thì cứ nữa tâm sau nên không gặp hơi, chỉ là cái xử lý. Còn nếu mà thắp do liên quan đến buổi chiều, buổi tối mà nó chưa hết, và thắp hương vào nó hơi tàn cho nó cháy á, nó hóa cái chuyện quá trình bình thường ở chùa tôi thì khoảng hóa mà tôi vẫn sống vẫn khỏe vẫn mạnh, đệ tử vẫn đến đông, phật tử vẫn đến lắm mà có sao đâu. Nha, cái trường hợp trả lời về cái các thứ như vậy, cái công khai nói là hay bằng cái mua ba con cái chép như vậy, mở nhà năm nay tôi muốn mua một chậu có được không? Giờ phải cần hai tay. Tốt. Rất tốt. Vì sao? Vì chúng ta cúng xong chúng ta đem đi tập phóng sinh. Tốt. Thay vì cho mỗi cụ một con, mỗi cụ cưới một ông, bây giờ chúng ta cho các cụ cưới mấy ông đi nha. Tốt, cái này chúng ta thấy là thông tin thì tốt, nhưng không có điều kiện thì chúng ta một con cũng được, hai con, ba con càng tốt, một con, ba con hoặc cả một chồng thì chắc có xong chúng ta thông tin. Nên đặc biệt là phải mua cái gì, cái chết là còn khỏe, đừng có mua cái con nó tham, cái con nó to quá mà nó khó ăn, có mang, nó sửa đó thì, cái đó thì chúng ta mua cái đó thì thông tin luôn, không có sợ nó chết. Mua cá phóng sinh cho công ông táo về mà nó chết trong chậm thì chúng ta lại lo và khổ quá. Năm nay không biết là chúng ta tấu có được lên trên trời không? Không được lên trên trời mà nói gì? Cá mà chết có nghĩa là các cụ mà đi giữa đường các cụ ở nơi xuống thì các cụ bắt bạn thì chết. Cho nên những cái con to con đấy như thế có tâm thì đem phóng sinh luôn. Còn cúng thì mấy con có thể những cái chết nó nhỏ nhỏ nó khỏe. Cá chép vàng thì càng tốt. Không có cá chép vàng, cá chép trắng truyền thống của chúng ta cũng được, miễn là cá chép. Thế có người thì bảo phải cá chép vàng, không cứ ngày xưa có mấy cái chép vàng đâu, các cụ chúng ta ngày xưa toàn là cá chép da, cá chép vàng bây giờ nó mới lai thôi, và cá cảnh nó mới lai, thôi. Còn ngày xưa đâu cá chép vàng mấy đâu. Và quan niệm của các cụ cha chúng ta ngày xưa cứ là cá chép, thế là được, chứ đừng có ăn cá chê. Các cụ ở trong cái duyên để chứ hài người ta bảo thì mang cá chê để cúng ông táo thì đừng trơn mà nó cũng phải trơn, không có chỗ để cầm mà nó có ai cái này á cầm vào đó thì nó gì nó nốt đây một các cụ táo thì các cụ táo cũng tập nó chết. Mà cho biết cái mang cá chê để cúng ông táo các cụ cưới mà các cụ cưới là nó chơi buồn suốt mấy lần các cụ chảy lên các cụ cũng chảy được. Cho nên đấy cũng phải cái quan niệm của truyền thống của cha tổ tiên chúng ta thôi, chúng ta mới trân trọng. Còn các cụ có cưới cá chép hay cá chê hay cá quả cá cái lương gì đấy lên hay không đấy là việc của các cụ. Nên chúng ta đây là quan điểm chúng ta thì cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của cha ông chúng ta thì chúng ta phải giữ gìn, phải phát huy những cái văn hóa tín ngưỡng tâm linh truyền thống tốt đẹp để khuyên con dạy cháu ít nhất là gì cả năm. Nó bỏ cái bếp của nó bẩn lắm, cái gì nó cũng bỏ vào bếp. Thì đến ngày 22 chuẩn bị ngày 23 cũng táo rồi thì ngày 22 là về để dọn dẹp, chiều nay các chị về để dọn dẹp bếp đi, hoặc là điện cho con cái dọn dẹp bếp thì dọn cho sạch sẽ đi. Ngày mai là ngày ông công táo thì chúng ta thì thắp cái bếp lên bông hoa quả trong đó rồi sôi hỏa được cái gì càng tốt, bày một cái bàn ra lại cái khăn và cái khăn đại bàn cái mùi vải lên càng tốt, nó là sạch sẽ trang nghiêm. Bày vào dưới đất trong cái bếp đó, đặt cái bếp đó, bày ra đó, rồi hoa, lọ hoa, đĩa quả, những ngũ quả vân vân. Nếu chúng ta theo Phật giáo thì không cần phải một con gà đâu, cặp con hoa hồng nó không cần thiết, vì đó là sát sinh không cần thiết. Mà chúng ta chỉ cần để đấy là có một trong đó thì có thể sẽ lấy một cái lễ như thanh bông hoa quả dâng lên nó. Rồi chúng ta có cái chậu để những cái chậu và có một cái chậu nhỏ nhỏ để con cá phóng sinh vào đó, một con hay hai con hay cả chậu cũng được, con cá càng tốt, để vào đó xong chúng ta thắp hương có cái bài khấn đó ở chùa để phạm rồi đến chiều chúng ta tính đến xong thì chúng ta xuống phòng xin chúng ta xin luôn. Có cả phải cần nhìn cả sẵn cho cái bài cưới cơm ông táo ngày mai đọc luôn cả phóng sinh luôn, xong đem phóng sinh, phải đem phóng sinh ngay đừng có đem vào bếp nhá. không một câu chuyện có thật 100%. Tôi kể ngay là kể lại cho các vị nghe, năm 1997, tôi về trong mong cái chùa Ngọc Sơn ở dưới, dân sở Bài Đức, về quê chúng ta lấy tiếp. Thế các bãi bảo là đến chiều rồi chú lên chú cúng ông công táo đi, cho bà con đến chiều tôi lên chú cúng. Thế mình đang ngồi cúng Phật, đang ngồi tụng kinh, nghe cái mùi thơm. Không, tôi kể thật 100%, không có nói dối. Thế rồi một tí bắt đầu thầy thấy bà Mai Hồ, bà Mai Hồ bảo phương lên một con cá chép khoảng một tầm 7-8 lạng to bùn ra bằng cái thân bàn tay này, 7-8 lạng gần cân đấy. Bà các nghe không, bà nướng chín con đó, bà kia nó sang đến đâu bà cúng. Thế là xong rồi, bắt đầu mình nghe mùi thơm thơm mà cái mùi khác cái mùi thơm mọi khi là mùi thơm cái tay nay mùi thơm là mùi thơm khác. Nhưng mà mình đang tụng kinh cho nên mình không ngoái lại mình nhìn. Thế tụng kinh xong đấy, là xong một cái rồi mình đi ra lễ Phật lễ bên lễ Tam Bảo tăng lễ tôi cũng cái hiền tăng tăng lễ đấy đâu, mình giật mình thấy con cá chép to đâu gần một cân rồi đặt ngã từ trên tăng lễ đâu. Thế mình ngoài bảo lên mình bảo là ai mang con cá chép mang đây cũng ở đây, thế bảo con đấy. Thế mà sao lại tuổi đi sắp sinh đi cái cá cũng ở đây đó. Hôm nay là ông câu cá mà này. Thế này cũng cá chép mà. Ôi trời ơi, cô ơi, người ta cũng câu cá chép, người ta cũng còn sống. Cao là cái thần cũng sang phải đem thả bóng xích cho. Thì ai cũng chỉ con cá chép như này, chắc ngày đấy, cái gì để mà tới đến trời. Thế cô bảo thế, mọi năm con có tìm mà. Mà con nào con có tìm. Thế bảo, năm nay là có dư rồi, nó phải cắm, phải năm không có dư chứ. Đó, cô bảo thế con không biết. Thế bà cử, mình nghĩ là cũng là cái lỗi của mình. Mình không bảo các cụ ấy trước, cho nên các cụ ấy nghĩ như mọi năm cho bác sư hướng bằng toàn thịt. Thì sao thì lên, thì sao mà mạnh chén với nhau. Thế là đau rồi chứ. Thế là xong mình cũng nghĩ là mình cám hối cái cụ cá đấy là chứ hương minh con cá bảo thôi, cái này là lỗi cho tôi. Cả một năm 1998 tu được con cho con đến tôi để lúc đầu tiên cho. Không, sao lên tôi thì đây là lỗi của tôi. Vì tôi mà thì không bảo Phật tử của tôi cho nên ông bị chết oan chết khổ như thế. Thế cho nên cả năm 2008 là tôi được bao nhiêu cái buồn nữa. Đấy, đây câu chuyện có thật đấy. Cho nên ở đây chúng ta phải cái khi cúng xong, cầu nguyện xong một cái cúng xong đọc cái bài thánh kinh xong, cứ để cho phải thắp hết, cháy hết cái tuần hương ra. Thì khi đó mới hạn lễ, cái gái hạn lễ mới đi phóng sinh. Ông sinh có thể không sinh luôn, không quay lại đấy cũng được. Đó. Đấy cái bài phóng sinh. Rồi hôm nay đấy cứ thẳng cả cái bài thánh giao thừa, cũng giao thừa. Rồi chọn ngày, chọn giờ. Khai bút rồi. Giờ thì cả cái ngày tuổi, đó, tuổi thì không nhà rồi đấy. Rồi chọn cho hết, lò từ A đến Z rồi. Về thì không được cúng. Lúc xong này thì phòng thông tin có 12 tờ, một tờ cũng công giáo, một tờ thánh giao thừa, và trong đó là ghi chú cả thế là chọn tuổi trong nhà theo những quan điểm Việt Nam của chúng ta, cái ngày lễ Tết cổ truyền này thì sẽ có được. Ở đây lúc này là cái lễ chọn tuổi trong đất trong nhà đó, ghi hết đấy rồi. Rồi chọn ngày, chọn hướng xuất hành theo quan điểm của dân tộc Việt Nam chúng ta, Tết cổ truyền là khi mà qua cái giờ đây quốc gia của thiên liêng thì chọn cái hướng để xuất hành á, cầu lộc cầu tài cầu bình an vân vân cũng có hết rồi, ngày khai trương ngày xuất hành cũng có hết trong đó rồi. Thế đây xin trả lời câu hỏi thứ hai như vậy. Thứ ba, một vị A Di Đà Phật con là Phật tử quê nhà. Con chúc thầy sang năm mới luôn luôn mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Có gì? Có đứa để dừng gắt hay cái gì? À, được. Có gì để dìu dắt chúng con về đường nhập, về đường Phật đạo? À, có đứa. Sống lâu trăm tuổi để có đưa để điều dắt chúng con về đường nhập đạo, như là thần. Con xin phép hỏi thầy, Tết năm cũ đã qua, sang năm mới đã tới, thần hòa Tết. Rồi dâng cho một bạn thơ ở đây đấy thì hết thầy luôn đúng không? Giờ phút giao thừa con làm lễ căn nhà hay ngoài sân thưa thầy, năm con cúng trong nhà, có Phật tử bảo phải cúng ngoài sân. Giờ con chưa biết cúng ngoài sân hay cúng trong nhà, thầy chỉ bảo cho con được biết. A Di Đà Phật. Đấy, cái này cũng phải như đến con người đi tâm sẽ hiểu được. Cái giao thừa thì thường thường thì tùy theo khu vực, từng cái dân tộc khu vực dân cư từng khu vực có những nơi thì họ phải đem bày một cái bàn ra để giữa sân, như ở thành phố thì mang cái sân thượng á để cho sân thượng. Nhưng nhà của chung cư không có sân thượng thì làm sao mang em giữa đường phố sao? Cho nên cái điều này không quan trọng là phải bày ở ngoài giữa sân. Đấy, cái theo phong tục tập quán của chúng ta ngày xưa đường là đi giao thừa, đầu tiên là thắp hương ở trên ban thờ thần linh và tổ tiên trước, sau đó thì họ kê một cái bàn ngày xưa đất rộng ấy, thì họ nhà ai cũng có sân, thì bây giờ kê một cái bàn ở ngoài giữa sân nữa là thanh bông hoa quả mắc quả, như ở ngoài những người chưa theo Phật giáo họ biết cả trong nhà dân của đấy đã được giao cúng ở ngoài đấy nữa, thì cái đấy thì cũng được theo những cái phong tục tập quán Việt Nam chúng ta. Nhưng đầu tiên là phải thắp hương ở trong nhà, thần linh tổ địa ra tiên nó đi trong nhà, xong bắt đầu mới ra thắp hương ở ngoài cái bàn giữa sân, họ ở sân thượng. Nếu nhà nào có sân có ở sân thượng thì chúng ta bày thêm một cái đó nữa thì cũng tốt, cái ban thờ nó cũng tốt không sao cả, nhưng ở trong nhà trước ngoài sau. Còn nếu mà như là chúng ta không có sân thượng, không có ngoài sân nữa thì ở trong nhà là đủ rồi, nhất tâm trong nhà để thấm cái bài mà thầy soạn cho đấy, thấm đấy là thế là đủ, nhất tâm như vậy là Phật Bồ Tát thần linh các nhà cũng kinh giám của tiên chúng ta cũng kinh giám rồi. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con xin thưa thầy, cha chúng con xin biết sang năm mới Xuân Bính Thân 2016 là Phật tử tại gia chúng con phải tụng kinh gì, kinh Địa Tạng hay kinh Nhược Sư hay kinh Vô Lượng Thọ, chúng con xin thầy cho chúng con được biết để chúng con làm theo thầy dạy chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu các quý vị đã phát nguyện cho chúng tôi là tụng kinh Địa Tạng là 3 năm, thì kể cả lâu giờ chúng ta tụng kinh Địa Tạng vẫn được không ta? Các vị đừng nghĩ là để tụng kinh Địa Tạng chỉ dành cho người âm. Hôm rồi có Phật tử nói với tôi là chúng con đọc kinh Địa Tạng mấy tháng nay, tụng kinh Địa Tạng mấy nay rồi, nhưng mà có bà con bảo giao thừa mới ra Tết là không được tụng kinh Địa Tạng là xui xẻo lắm. Bảo phải tụng kinh Nhược Sư hoặc là kinh Phổ Môn của Đức Quan Âm và Đức Nhược Sư để cầu may, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài. Tự nhiên đầu năm ai đi cầu siêu, xin thưa các quý vị, kinh Địa Tạng có phải là kinh bộ kinh cầu siêu đâu? Bộ kinh cầu siêu đúng, kinh Địa Tạng có phải là kinh cầu an đâu? Có, kinh Địa Tạng cũng là kinh cầu an. Kinh Địa Tạng có phải là kinh để cầu phúc không? Có, là một kinh cầu phúc, tùng một bộ là gì? Nếu mà nhất tâm đọc tùng thọ trì thì tiêu được vô lượng ức kiếp sinh tử, mà đặc biệt là gì? Tụng một lần được sinh lên cõi trời, sao lợi gì? 100 lần tụng một bộ, nếu mà nhất tâm á, phải nhất tâm cơ. Và như vậy là còn gì? Sinh lên đó 100 lần đó là cuộc phúc còn gì nữa? Lên đó cuộc sống ở cõi trời đang là một ngày một đêm bằng 100 năm của thế gian chúng ta này, mà tuổi thọ của họ là 1.000 năm, mà được sinh 100 lần cứ sinh đi sinh lại 1.000 lần như thế, 100 lần như thế, các quý vị nhân đi, đấy có phải là cầu thọ không? Phúc có phúc thì được sinh lên đó, mà sinh lên đó thì được hưởng cái quả báo của thiên nhiên quái trời, nó còn sung sướng hơn cái cái ông vua, ông tổng thống, ông thủ tướng ở thế gian chúng ta nó gấp trăm ngàn vạn ức lần. Vậy có phải là cầu lộc không? Lộc có là sinh lên trời và phúc, họ mạng lâu dài là lộc, ở trên đó là gì? Ăn vui sung sướng, cái gì cũng thì cũng đầy đủ, đó gọi là lộc. Còn thọ mạng thì phải cái nói rồi, một ngày lên bằng 100 năm ở thế gian, mà thọ 1.000 năm mà được sinh 100 lần như thế, rồi được lại học tập pháp ở trên đó là tu hành nữa. Cho nên bộ kinh này không phải là một cái bộ kinh chỉ có dành cho cầu cổng tiêu, mà bộ kinh này là gì? Là bao gồm tất cả cầu an, cầu tiêu, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu cái gì cũng được hết. Tùy theo chúng ta cầu cái gì, chúng ta hướng đến cái gì, thì Bồ Tát Địa Tạng sẽ ra chỉ cho chúng ta cái đó. Chúng ta hướng đến cầu an, Bồ Tát Địa Tạng ra chỉ cầu an. Ví dụ, tôi đã nói với các quý vị, từ khi chúng tôi ấn hành bộ kinh này, hội tập bộ kinh này xong và phát hành cho các vị đọc không? Và chùa của chúng tôi gần như này, đây là nói ngoài lề một chút, là gần như là cái gì mà cầu đúng chính pháp, cầu thì được đấy. Ví dụ tôi cầu nguyện là muốn mở cái con đường từ ngoài kia đi vào, lúc đầu gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, thì kinh tế tự nhiên là có người giúp, rồi khó khăn về cái thủ tục hành chính nhà nước, lúc đầu là vô cùng khó khăn. Nhưng khi đi lên ấy, gặp các cháu khó thì họ không giải quyết cho mình, họ còn gây khó khăn. Nhưng lên gặp các trưởng một cái là cả hai vị ngay vui vẻ ngay, và chỉ đạo là gì, phải tăng đầu tiên bằng hết sức cho gì, có nhà chùa làm việc tâm linh, nhà chùa làm việc phúc đức cho dân, nhà chùa có làm gì cho bản thân đâu. Cho nên ông giám đốc cũng về tầm đấy, ông đi ra tầm bờ hương ông thì ông chỉ đạo phải để tạo điều kiện cho nhà chùa làm thế là gì, ok. Bạn nói một câu tiếng Anh tí cho người ta bảo mình văn minh tí. Sau đó nó bảo ông nhà quê. Dán cái bác nhà quê nó đi đâu cũng bị cười lên thì tỉnh phải làm câu. Nhưng ngoài câu đó là chẳng biết câu gì nữa cả. Thế cái đó là gì? Đó. Cho nên là ở đây chúng ta nói ra các quý vị, do để chúng ta cầu nguyện thôi. Và chúng ta nếu mà đọc cùng một cái hiện tại quen rồi, cái nhập tâm rồi, cứ đọc được. Mà điều quan trọng là trong kinh hiện tại tôi nói là có 10 điều lợi đó. 10 điều lợi đó. Rồi thì có 28 điều công thức đó. Chúng ta đọc rồi, quyển hạ rồi, chúng ta đọc rồi đấy, cũng đâu không? Có các gì, các phần công đức tiếp theo nữa. Chúng ta cầu thành Phật cũng được, nhưng mà cũng vẫn chỉ là cầu bình an cho gia đình, đúng không? Cho nên á, quen rồi thì cái tập tục 3 năm đi. Hết 3 năm cùng với chúng tôi vừa đọc vừa nghe giảng, để nghe giảng lại các những cái bài giảng từ đầu đến bây giờ của những bài giảng hiện tại của chúng tôi, và nghe giảng của bài Hòa Thượng Tịnh Không giảng về kinh hiện tại nữa, nghe giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng kinh hiện tại nữa, hai Hòa Thượng giảng thì nắm bắt hơn, tôi thì giảng mở rộng ra hơn. Tôi mở rộng ra hơn, các quý vị nghe đi. Rồi các quý vị sẽ thấy là cuộc đời này sinh làm người không ổn tí. Và các vị được gặp Phật Pháp sẽ không ổn tí như này. Rồi, nói thế thôi để cho câu hỏi khác, cho một người khác lại buồn. Có người hỏi anh như là Phật, con xin hỏi cho cốt để phát báo ân có ảnh hưởng về con cháu làm ăn có rủi ro không ạ? Thế không, đây cũng là một câu hỏi chính đáng. Thế Phật tử cứ hiểu, chắc bà con cứ hiểu. Thì quan điểm của ngành người ta ngày của dân tộc Việt Nam chúng ta ngày xưa là gì? Sống thì sao? Tết, chết thì sao? Sống tết chết lễ. Cho nên cái vấn đề mà sau khi chết rất quan trọng đối với người Việt Nam chúng ta, nhất là phía Bắc. Sau khi chết, các tỉnh phía Bắc của chúng ta thường là chôn 3 năm và 4 năm sau thường là phải gì ạ? Đem cải cát lại thì đấy là đứa con gì? Con hiếu. Đấy, nhưng mà quan niệm của chúng ta xưa là như thế. Cho nên người xưa truyền đến ngày nay cứ như thế mới là con hiếu. Nhưng mà trong Việt Nam á, cũng là đất nước Việt Nam. Nhưng mà trong Việt Nam á, thì sau khi chết xong một cái là thì vùi sâu chôn chặt và không được xào bới, không được đâu chạm đến nữa, mới là gì? Mới là không hiểu. Cũng là người Việt Nam đấy, nhưng miền Bắc sau 3 năm thì phải đào lên rồi thì sang các cho các thậm chí là gì? Có những trường hợp hôm rồi có thật sự đến kể với tôi mà tôi mê cả người. 4 năm rồi mà các cụ tư tiêu lấy lên phần nguyên khác, cho nên là cưa lấy cái dao này cắt phần ký này, thậm chí là thật sự kể với tôi rồi sờ được cái ốc và gì phải cưa cả cổ ra để sắp phần ký thì xong rồi nó cho được vào cái áo khoác cái quách này. Ghê quá. Cũng có vài trường hợp như thế rồi, nhưng tôi bảo nếu mà gặp tôi hỏi gì các tôi bảo bây giờ nó có phương pháp làm rất nhanh. Nếu mà gặp cái trường hợp như thế thì mình đem chuyển đến lò hỏa thiêu, thiêu xong thì đem cho là an toàn nhất, sạch sẽ nhất, an ninh nhất. Đó, nhưng mà họ không gọi điện cho tôi, vừa cả con cả cháu rồi mọi người làm một sợ, cứ thế là cưa là sẽ cả cố mất chúng ta để ghê cả người. Nói cho tôi dùng cả mình sớm cái tóc bên này. Nhưng mà cái chuyện có thật cũng phải nói. Đây đây tôi không nói như vậy cho gia đình nào nhà đó để chúng ta biết được lần sau, năm sau hoặc nhiều năm sau gia đình nhà chúng ta và họ hàng chúng ta gặp cái trường hợp như thế, khuyên họ là gì? Không cần mình không được cắt được kẻ như thế là gì? Cho vào cái một cái tiền lên, mất vài triệu, mình đem lên là bao nhiêu và thu được chúng ta bây giờ tiêu rất dễ lên ba vị khó rồi, văn điểm khó. Chúng ta đi làm việc đó tiêu sang đem cho cốt về ăn ăn các cụ vừa văn minh mà tốt nhất bây giờ thì chúng ta nên gì, nên tiêu ngay khi mà chúng ta thì mất không cần phải là phải tôi đến nữa. Các nước văn minh bây giờ họ để tiêu mà Đức Phật cũng đề cũng hỏa tiêu mà các đệ tử của Đức Phật kéo đến thì 90-95% cũng hỏa tiêu mà. Và tôi sau này tôi cũng hỏa tiêu, tôi chưa di chúc, nhưng mà bất cứ lúc nào đây hôm nay nói cũng chưa nhưng cho di chúc rồi, bất cứ lúc nào sau này tôi mất các đệ tử lên thì trở nghiệp cho tôi sau khoảng 8-12 tiếng đồng hồ sau thì cũng để làm mai nhẹ nhàng thôi, đừng có chống kèm, đừng có điều thịt, đừng có khóc lóc, nhẹ nhàng đến chỗ tột cùng, không tốn kém tiền của, đừng có trang trí tốn kém quá nhiều, đừng có lễ lạc quá lắm làm gì, đơn giản càng đơn giản càng tốt. Và sau đó thì sau một cái là đem đi hỏa tiêu, thế là về cũng nhập vào tháp, thế là chẳng qua này trong tháp báo ân chưa rồi. Tầng 9 tôi dành cho tất cả các sư ở trong chùa. Và tôi cứ cao lên đó ở cùng với các đệ tử cho nó vui, thầy trò rất vui. Các thầy trò cho mọi người khác ở trong chùa. Gần gì mà xây tháp mới, không quan trọng cái chuyện đó. Có thì chắc thì có cái lưỡi thôi. Đấy cho nên là tự hỏi rằng ấy, nếu đem và để vào tháp báo ân được có làm ảnh hưởng đến con cháu làm ăn không? Tôi dám chắc chắn với các quý vị, nếu văn minh của các quý vị mà không bị đoạn lạc, văn minh của các vị được vãng sinh rồi thì chắc chắn con cháu có phúc, có lộc, có thọ chứ. Nếu mà văn minh mà được sinh về cõi trời, cõi người mà được hưởng phúc báo tốt thì con cháu chắc chắn phải có gì, có đầy đủ tam gia phúc lộc họ tốt đẹp, chứ làm gì có cái chuyện mà bố mẹ nhập pháp gửi lên cửa chùa hàng ngày được. Nếu chưa được giải thoát thì lúc nào cũng được ăn uống no đủ, lúc nào cũng được học Phật tu tập để hồi hướng công đức cho con với cháu. Không được phúc mới là lạ, tôi nói là không được phúc mới là lạ, có nghĩa là được phúc, đúng không? Rồi một phần tử nữa hỏi: Nam mô A Di Đà Phật, con xin bạch thầy cho con xin hỏi, con muốn thay bàn thờ mới thì con phải làm lễ thế nào và làm sao ạ? Muốn thay bàn thờ mới thì trước tiên chúng ta đóng cái bàn thờ mới để chuẩn bị trước đi. Mang về muốn thay thì trước tiên là chúng ta muốn làm cẩn thận nhất thì chỉ cho được ba cái là đi Phật chú Bát Nhã, sau niệm Phật xong rồi chúng ta đang cũng phải chuẩn bị cho những thanh bông hoa quả. Thôi hoài được thì càng tốt. Chúng ta thì khấn thần linh, khấn gia tiên, Ấn Độ cô tổ cầu các phụ tử thất tổ nhà mình là đấy, chúng con thêm chính chủ là gì, địa chỉ ở đâu, ngày tháng năm nay là ngày bao nhiêu đó, vào giờ nào đó thì chúng con thì muốn làm cái lễ để thay cái ban thờ mới cho to hơn, cho lớn hơn, cho trang nghiêm hơn, đẹp đẽ hơn, để cúng dường các vị thần linh và thổ địa thần gia tiên của chúng ta, khi mà các cụ, các vị thần linh và các cụ chứng giám cho và kêu mình làm vô tư chúng ta cả, tự chúng ta làm được, không cứ là phải các sư, chúng ta làm được. Cái gì để ba biến là như là Chúa thăm bát nhã thăm nhân phần, sau đó một cái thì chúng ta khấn nguyện là làm xong một cái thì chúng ta làm một mâm cơm lên cúng là tốt nhất, không thì thành bông hoa quả cũng được. Xong một cái thì chúng ta, nếu mà chúng ta khấn nguyện thì kinh được địa tạng trong vòng 7 ngày, 21 ngày là tốt nhất, và 49 ngày, 100 ngày càng tốt nữa, thì cái chân hương nơi thờ cúng của chúng ta rất ấm cúng, thần linh chỗ điện gia tiên sẽ rất hoan hỉ. Một cái điều nữa ở đây tôi nói thêm, không có trong câu hỏi tôi nói thêm, ví dụ các Phật tử không hay đi chùa, chúng ta muốn để chúng ta thì khi hiểu được rồi thì muốn để ba ngày Tết thì muốn cúng chay ở trên ban thờ gia tiên, nhưng mà con cháu với chồng chúng ta nó chưa hiểu Phật, nó không muốn, chúng ta muốn cúng gia tiên thì họ lại phải cúng ăn, nhưng mà khi chúng ta hoan hỉ, không nặng nề cái đó, không chấp trước cái đó, họ muốn cúng ăn cứ cho họ cúng, đừng có ba ngày Tết mà được chồng con cái gia đình vì cái cúng chay cúng ăn mà cãi nhau, đừng có vì như thế mà cãi nhau nhé. Cãi nhau như thế là học Phật với ai, và học Phật với ông sư tình để chùa Thái Nguyên thì chết bố nó. Ai bảo là ông ấy bảo là Tết phải cúng chay cái suy ở cứ vô tư đi, có tội á, thì chúng ta sẽ bị sám hối và cùng cái mùi ứng dần dần, đừng có ba ngày Tết gây lên cái làn sóng ở trong gia đình chúng ta. Nói thêm như vậy để chúng ta hiểu được mọi cái, mọi vấn đề cứ tùy duyên, học Phật là phải tùy duyên, chúng ta không nặng nề, duyên nó đủ đó thì bao giờ tùy duyên đó. Chồng con chúng ta bảo thôi năm nay thì mình đề xuất cũng ngay một cái họ thân mình nghe ưa là làm thế nào kêu bà, thế lúc đó chúng ta làm hết được, và bố mẹ làm thế nào thì chúng con nghe thế, cả nhà hoan hỉ, thì đấy mới là người học Phật, mới là người hiểu Phật, mới là người hành giáo Phật đó, không nặng nề cái đó. Nhưng chúng ta cố gắng để tránh không tự sát sinh được là tốt nhất, ra trời thủ mùa được là tốt nhất. Còn bằng nhiệt bằng ấy mà con cháu nó không đồng ý, nó cứ tự là mua con gà về á, con gà gì nhỉ, gà gì bây giờ đang hot nhất bây giờ này, Đông Tảo hả, gà Đông Tảo là gà đang hot nhất bây giờ đó. Nó muốn mua con gà thì nó cũng đau thừa, nó tự tay nó mà chết đó, mình khuyên nó không nghe thì thôi kệ nó, vô tư đi. Hôm qua có Phật tử bảo vậy, hai ba hôm nữa nhà con là bố mẹ, các cậu với các anh em nhà con mà dỗ mẹ con thì nó thịt cả con lợn, con bảo nó không nghe, thì thầy ấy con có nên về không, không về thì con thảo cho đất nước, mà con không về, mà con về ấy, thì con thì con nhìn thấy nó giết con lợn mà nó ăn với nhau con ghê lắm, thầy bảo con thế nào, mà con về không về, thầy bảo nó có nghe thế, con bảo về, tôi bảo về, thế bảo về thì con nhìn thấy nó ghê lắm, không sao, mắt thấy như mù con mắt như mù con tai như biết thì vô tư, đừng có nặng nề vào thì. Mà gì mình nhìn thấy con lợn nó chết đó thì niệm Phật cho nó, còn hơn là gì trước khi nó chết là cầu nó trả lời công việc Phật nào, mình niệm Phật cho nó và cầu nguyện cho nó, thì dù sao nó tai được tay không nó cũng đỡ cái bán hàng hơn. Về mà không về thì phải nó tổn thất thiếu, mà đạo cần là đạo gì, thiếu hay thiếu tiên phụ mẫu tại đường như mà tại thế, phụ mẫu gốc rồi thì chúng ta phải luôn luôn tưởng nhớ, luôn luôn nhớ nghĩ tới ông bà cha mẹ để cầu nguyện. Vậy tại sao sao vì mà các cô các chú bà đi đòi thịt bảo thịt con lợn mà chúng ta ngày bố mẹ chúng ta không về, không phải là người học Phật cho nên hiểu Phật như thế là nguy hiểm, tôi bảo phải về, thậm chí còn phải về xuống trước, chúng ta còn phải làm nhiều việc hơn nữa chứ không được gần, không được gần nữa, chúng ta cần phải về xuống trước để quét dọn, để rửa sân rửa sớm, làm được cái gì thì làm, Như thế là người học tập chuyển chủ đề sang câu khác. Con cũng bạch thầy, con là cùng thịnh danh các danh hiệu của tâm tịnh danh, con xin thầy giảng rõ để cho con lòng tin sâu và không bị phái lui. Con quy tam bảo phát nguyện ăn chay 4 ngày, sau đó 6 ngày, rồi tới 10 ngày. Sau một thời gian con có quyền ăn chay, con có quyền ăn chay. Sau khi đọc thì con thấy sợ, và con có quên. Con có quyền. Sau một thời gian con có quyền ăn chay. Sau khi đọc quên, quên thì biết đi dài thì cái quyền khổ lắm. Tôi đọc như đi chữ đảng như cái quyền là quyền, có quyền, chắc là có quên, không có quyền hả? Đây sẽ đọc cái nguyên văn của mình theo chữ nhé. Con quy tam bảo phát nguyện ăn chay 4 ngày, phải sau đó 6 ngày, rồi tới 10 ngày. Chấm. Sau một thời gian có quyền, nguyên văn để chữ là chữ quyền, có quyền ăn chay, phải sau khi đọc thì con thấy giờ là nghi rằng từ nay con sẽ ăn chay thường cho đến nay cũng được 2 năm, nhưng có những đệ tử bảo là nhà chùa chỉ phải ăn chay vào những ngày rằm mùng 1, còn để lấy sức kính bạch thầy, con được khuyên. Câu hỏi khó quá. Vì này dẫn chứng bằng các sư, một số các sư bảo các thầy bảo là chỉ ăn chay mùng 1 để rằm thôi, thì còn phải tu, phải ăn mặn để có sức chứ. Thì bây giờ thấy khó xử, chịu hỏi cho sau này thì khó tay. Thì xin thưa các quý vị, chúng ta muốn học Phật thành Phật, thành Bồ Tát, hay là chúng ta muốn học Phật niệm mới học Phật, nhưng mà xong rồi á, như là ngài Đức Thích Nam nói là 1.000 người niệm Phật đời này, một chúng ta muốn thành người một hai một trong những 2 người văn sinh đó, thậm chí là có 5-10 người văn sinh, hay là chúng ta muốn thành cái số 900 mấy chục người mà rớt lại thế gian. Chúng ta muốn rớt lại thế gian thì nghe mấy thầy kia tháng 2 ngày thôi, hoặc là những tháng chẳng ngày nào, có ai bắt đâu Phật không bắt đâu. Nhưng chúng ta muốn thì ăn chay là để tăng trưởng lòng từ bi, để nuôi lớn cái trí tuệ vô lậu của Phật đối với chúng ta. Rồi nữa, chúng ta ăn chay thì chúng ta không phạm vào tội sát sinh, không vào phạm vào tội đồng loại sát sinh, chúng ta được tiêu được vô lượng tội chướng ở cái đó. Chúng ta thì ăn chay có phải không? Nếu ăn chay đúng cách, thân thể vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thường. Các quý vị biết tôi ăn chay thường từ khi tôi xuất gia đến nay mà. Việc làm của tôi thậm chí thì còn nhiều hơn là cả ông chủ tịch huyện, thậm chí còn nhiều hơn cả ông chủ tịch tỉnh. Nhiều việc lắm. Các mình thấy như tôi thế này thôi mà rất nhiều việc. Ông chủ tịch huyện ít nhất với ông phải có gì? Có hàng mấy chục ông trưởng phó phòng, có ít nhất là 2-3 ông phó chủ tịch huyện giúp việc. Tôi bây giờ đây 2-3 năm nay mới có các đệ tử đi. Nhiều chứ mấy năm trước rồi mà các vị biết rồi. Tôi về nhận cái chùa này năm 2003. Tôi về nhận cái chùa này tôi thì học xong tôi đi xe máy về, nó còn phổi cơm cho thợ cơ mà. Vì dân cũng nói chưa hiểu gì được cả. Học xong phóng xe máy về phổi cơm cho thợ. Động viên anh em nó ở đây nó sợ quá. Keo hút ngoài cánh đồng mà bỏng ma thì nhiều. Chùa ngày xưa mộ nhiều lắm cho nên nó sợ ma. Thì tôi lại phải đi về để ngủ với mấy em thợ. Thổi cơm cho nó ăn, đặc biệt là nó mới dám làm. Đó. Cho nên, các vị thấy thì tất nhiên thì sức khỏe. Thì người ăn chay thì nó không khỏe gì cả. Nó không khỏe một cách là vân vân như là lực ít đâu. Nếu chúng ta không tập thể dục nữa, không học võ thuật nữa thì nó sẽ khỏe bình thường thôi, đủ sức để dùng thôi. Thôi như các Phật tử chúng ta chỉ cần thế thôi. Khỏe vân vân như lực sĩ thì ái dục sẽ gì? Dục vọng sẽ nhiều. Mà dục vọng sẽ nhiều thì sẽ khó để tu. Cho nên chúng ta chỉ cần đủ sức để mà học, mà làm việc, mà tu tập vân vân là tốt rồi. Cho nên là thôi cái câu hỏi này thì xin trả lời cho ý như vậy là Phật tử này phải. Mua công giáo á? Ồ, mua công giáo thì cái này thì được một bộ mua công giáo thì khoảng mấy chục nghìn? 20 nghìn hả? 50 nghìn hả? 30 nghìn, 50 nghìn tiền theo đúng không? Một tốt thì 50 nghìn, 100 nghìn. Trước đây á thì chúng ta cũng phải đốt một ly nhân. Nếu mà chúng ta là chủ nhà, chúng ta quyết định được hết rồi á thì thôi, không cần phải mua công giáo cũng được. Nếu chúng ta chưa phải là chủ nhà, còn chồng còn con, chúng ta còn lăn tăn á, 50 nghìn để mua cái sự an lạc tất cả mọi gia đình có đáng không? Một từ 50 nghìn mọi gia đình được thì cả gia đình được hòa thuận trên thế giới hòa. Bỏ 50 nghìn hoặc 30 nghìn ra mọi lực thì cũng được. Nếu mà bỏ khoảng 500 nghìn hoặc 5 triệu đó thì suy nghĩ lại, không nặng nề cái đó. Còn các ngài có nhận được cái đó hay không? Không. Tôi phải khẳng định với các quý vị chắc chắn là cái bộ ngũ đó cũng là hóa thuốc, các ngài có nhận không? Tôi phải nói chắc chắn không, các ngài không nhận được cái bộ ngũ má đó thì đó là đồ giả hạng của mình đấy. Nhưng điều quan trọng là gì? Tâm của người thân của chúng ta như học Phật pháp họ an. Tâm họ an thì gia đình gì? Gia đình chúng ta thì ba ngày Tết cũng sẽ an. Cho nên là 30 nghìn, 50 nghìn mua cái an cho cả gia đình mấy hôm Tết, thậm chí cả năm sau á. Thôi cứ Phật cứ từ đi, khai cho này cũng được. Nhưng đừng có quá mà mua thì hình nhân thế mạng rồi, xe mã này mã nọ về mà tốt nhẹ nó không lên nhá. Thôi được rồi, còn gì nữa? Rồi, cái này tôi trả lời luôn. Mới lúc nãy cô Phật tử trước khi lên chùa chạy vào hỏi tôi trước, bảo là bạch thầy, nhà con mấy ông trước thì trước đây là con cũng con cứ tụng kinh mà đạo tràng, cho Phật tử đến tụng kinh xong thì chiều tối con tụng kinh A Di Đà và Bí Thực thì không thấy gì, rất tốt. Nhưng từ hôm con lên chùa con hỏi tâm ở nhà là không được cũng Bí Thực mà nó đến. Thế là từ hôm con không cúng, mấy hôm nay con gái của con hôm nào cũng mơ thấy là gì? Có rất nhiều chúng sinh và một vị sư mặc quần áo vàng đến. Thế là con nó sợ, con dâu con sợ quá. Thế con dâu không là con gái, nó sợ quá, bây giờ con làm thế nào? Không được mà. Tôi có bảo các vị không cúng được con lời đâu. Hỏi tôi không hỏi, những cái gì cần hỏi tôi thì phải hỏi tôi. Cái gì thế là gọi là hỏi được gì? Hỏi thầy đề cử của tôi cái gì mà nó chưa giải quyết được thì phải đến hỏi thầy mà xem các sư ông ấy đấy có đúng không, thầy chỉ giáo cho con. Bởi vì các sư ông nó có những cái chưa hiểu được, nó mới vào đạo bây giờ, nó mới đang học mà. Các bác mới đang học, các thầy các cô vào chùa nó có 2-3 năm nay, 4-5 năm nay, thậm chí 10 năm nay, nhưng mà cái sức học của các vị nó còn yếu. Có những cái mình nhìn nhận cho bản thân cũng chưa đủ. Cho nên có những cái các vị hỏi mà còn nghi thì phải đi hỏi, hỏi thầy chủ trì. Thầy chủ trì không trả lời được thì phải đi hỏi các tòa thượng, các thần tòa trưởng lão như là các pháp chủ. Có những cái chúng tôi không biết được thì phải đi hỏi những các bậc trưởng lão không tốt như các pháp chủ thì mới không biết này biết được. Đó. Nhưng tất nhiên các vị cứ hỏi đi, không vô tư. Cho nên ở đây đấy, nói là ở nhà nó cũng được không? Cũng được. Nghĩa là khi chúng ta cúng, chúng ta phải nhất tâm để cúng, phải một lòng một dạ để cúng, để chúng ta đã phát nguyện hành bộ tất đạt, bố thí cho họ, để mà ăn nó quen, mà ăn xong họ về, mà có ở lại nhà chúng ta đâu. giống như đại tràng các Phật tử mở ra cho các Phật tử cùng đến cùng tu, thì tu xong Phật tử nhà nào là về nhà đấy ta, đâu có chuyện học ở lại phá cái nhà nhà ta đâu, không không có. Vì chúng ta chỉ khác biệt là gì, cúng cho ăn vào giờ này và cúng xong thì nhà ai về nhà đấy. Nếu chúng ta khác biệt là gì, xong một cái để ta ở lại chùa với tôi đây này, tôi khác biệt là chùa Khai Nguyên này và chùa Tản Viên, cái nơi mà tôi làm nơi hoàn pháp được tu tập, sau các hội trung phong hay là sau các hội địa tạng như thế này, các vong linh đến đo đây tu tập mà muốn ở lại chùa để tu, tôi chấp nhận hết. Nhưng mà các cụ các vong linh nó phải theo cái chủ tứ tự phải có địa quy của nền hết, chứ không có được là loại trong chùa đấy. Thì trường hợp mà muốn ở lại thì cho ở lại tu, cống chúng cũng như các Phật tử muốn ở lại cho ở lại tu, nhưng phải có cái trách nhiệm là cùng gì, cùng nhau đoàn kết ở giữa các Phật tử với các Phật tử, có sự cung kính giữa các Phật tử với chúng ta ở trong chùa, và hòa hợp giữa các Phật tử với nhân dân ở địa phương đây, không được gây sự mâu thuẫn chia rẽ, đoàn kết nội bộ và nhân dân và các sư trong chùa là được. Đó. Và ở một thời gian thử thách đến giờ rồi tôi cũng cho làm giấy tờ thủ tục. Đó. Vì cái trường hợp chúng ta cũng đi trực nhà cũng thế, các Phật tử cứ cúng đi. Rồi có người bảo là không được báo chung mó, báo chung mó mang vào đến, không có cái chuyện đó. Chúng tôi đi học ngày xưa không được vì hòa thượng thường toàn các tăng nhà dạy là Phật tử ở nhà không được báo chung mó cái tụng kinh. Dạy như thế là gì? Là không đúng. Một vị sư nào nói với chúng ta tụng kinh ở nhà mà báo chung mó là mang vào đến, như vậy là không phải vị sư có học ở trong giáo hội thật sự, không phải là người được truyền thừa trong chính pháp của các Phật, của các tổ. Nên chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Còn cái nếu nói là ở nhà không được cúng cháo thì chúng ta phải xem xét lại đây. Khi chúng ta cúng là phải nhất tâm thì phải cúng. Cúng là phải nhất tâm, là phải có gì? Là phải có thức ăn thì cúng. Thức ăn là sao? Chúng ta thứ nhất, nếu mà không có bánh kẹo, không có cháo thì chúng ta phải có. Khi nấu cơm bữa trưa nhé, nấu cơm bữa trưa chúng ta lấy ra khoảng một thìa cơm, một chút hơn được. Nhưng mà phải 7 hạt trở lên. Ít nhất phải 7 hạt cơm chứ không được thiếu hơn, không ít hơn 7 hạt. Chúng ta lấy ra cho một cái bát, cái bát hoặc cái chén thành, chỉ để chuyên cúng cái đó thôi. Chúng ta lấy chúng ta đậy lại cho khỏi mèo khỏi rán đó nó ăn lấy vào. Sau đến chiều đến lúc lên chuẩn bị lên thủ kinh cho chúng ta đổ cái nước sạch, nước la vi, nước sạch vào đó, đổ vừa vừa thôi. Đi ăn lên chúng ta để một cái bàn ở dưới, để một cái mâm và cái bàn ở dưới đất, hoặc giải cái chiếu ra ở dưới đất chúng ta để vào đó. Nếu chúng ta có điều kiện chúng ta làm cho là cái quái cháo mà ăn sẵn đấy, chúng ta cho vào quái cháo đó lấy trứng gà trứng muối nữa, một cái gạo muối là một tí và là một tí là phép thôi, đủ khoảng cứ 7 hạt trở lên là được. Đó. Cho vào đó thì chúng ta cũng cho mấy cái bát, mấy đôi đũa và từ 3 cái bát trở lên, 3 đôi đũa trở lên. Đó. Cho vào đó chung quanh là cái lâm đó chúng ta cúng, rồi bát nước, có bát cháo này, tí gạo muối này, bát nước này. Về mấy cái bát không, mấy đôi đũa không để vào đấy. Và chúng ta cúng xong thì cái đó chúng ta dùng thì dùng, mà không dùng thì chúng ta đem đi, chúng ta phải chung quanh ở gần gần chúng ta nhà ra ngõ, hoặc đem đi chúng ta rửa luôn cũng được. Nếu ở thành phố không chỗ nào để đổ để bày á thì chúng ta đem rửa luôn cũng được. Họ đã dùng cái tâm của chúng ta, tâm chúng ta thí cho họ hiểu nhận được, ăn được, họ dùng được. Đó thì phải làm như thế. Còn nếu cho chúng ta chỉ đọc không mà không có cái gì cũng trên ban đó thì như vậy là sai. Họ thấy chúng ta đọc nhưng mà chúng ta thì không có cái gì để biết. Thần chú phục vật nó cũng phải có gì, có cái chỗ để nương tựa vào. Bởi vì chúng ta còn là Phật tử, tâm quán của chúng ta, công thức của tâm quán chúng ta chưa lớn, chúng ta chưa thể quán thì không thể có được. Như Phật, như Bồ Tát, như các bậc trưởng lão tu lâu thì chúng ta phải có cái đối tượng đó để quán. Đó, nên lại chúng ta như vậy được hay không làm được. Một câu hỏi nữa là con xin bạch thầy hoan hỷ cho con hỏi. Trong tụng kinh Địa Tạng thầy Địa Tạng, con thầy, con thấy từ hai đầu gối xuống hai bàn chân lạnh toát. Trong khi từng kinh Địa Tạng, con thấy từ hai đầu gối xuống hai bàn chân lạnh toát và mặt như có cái gì ám vào và cả tai nữa. Bạch thầy, hiện tượng trên là như thế nào, tức là có vấn đề. Vấn đề là sao? Vấn đề ở đây có thể là do kiếp trước chúng ta cũng đã tu tập rồi, những cái sai lầm lạc lối cũng mong cầu thần thông. Thì bây giờ chúng ta tu thì cái đó đến nó phá chúng ta, lấy vào tâm ra cái chủ đấy, và chúng ta giết hại họ, giết hại họ, làm đau khổ cho họ và khiến thành gì, họ oán ghét chúng ta, họ phá chúng ta, không cho chúng ta tu, lấy vào tâm ra cái chủ đấy được phá. Thì cái trường hợp như thế này thì khi chúng ta đi vào trường kinh phải cố gắng lên một chút, đừng có sợ, phải vượt qua nó và nhất tâm để hồi hướng cho họ. Và chúng ta đặc biệt là phải sau khi tụng kinh phải hồi hướng cho họ, một thời gian xong thì sẽ hết thôi. Và từ khi mà gặp cái đó thì chúng ta phải quán tưởng vào đường, chúng ta phải đọc kinh mà gặp cái trường hợp như vậy, chúng ta phải quán tưởng rằng á có cái quang minh, tức là một cái luồng ánh sáng từ trong cơ thể của chúng ta nó phát ra, nó đẩy hết cái âm khí nó bên ngoài đi và nó không bám được vào mình, giống như mặt mình bẩn ấy, thì mình lấy nước để rửa lau sạch nó đi, và dần dần tự nhiên những cái đó sẽ nhẹ đi, sẽ tăng thôi. Cái này, những cái kinh nghiệm này chúng tôi có rất nhiều, nó trải qua rất nhiều những cái đó. Thậm chí khi chúng ta tụng và bẩn ấy, toàn thể thân thể của mình nó còn bị còn nóng ra lên với trăm ngàn bạn đứt cái kim đâm vào cái lỗ chân lông của mình nữa cơ. Có người còn thấy nóng gan dùng dùng như là lửa đốt nữa cơ. Có người thì tự nhiên gia đình đang yên vui, học kinh một cái gia đình nó phá, đứng lên nó chống đối nó phá, còn nghĩ nữa cơ. Cái trường hợp đó là ăn ra trái chủ, nó phá. Thì chúng ta cần phải sám hối, cần phải phóng sinh, tu phúc để sám hối cái nghiệp chướng ở nhiều lần để tiếp tiếp, tăng trưởng nghiệp căn lên, tiêu trừ nghiệp chướng thì mới được được tự nhiên để tu. Nhưng cái này có thời gian, không phải một sớm một chiều mà được ngay đâu. Phải cố gắng nỗ lực. Còn nhiều câu hỏi lắm, mà thời gian 11 giờ kém 10 rồi. Đã đến 11 giờ xong cho tự cúng xong phóng sinh luôn nhé. Con bạch thầy, con cũng như một số bạn đồng tu khác, sau khi biết đến công đức của việc ấn tống kinh sách thì đã phát tâm thỉnh kinh về rồi mang ra hàng ô tô để gieo duyên. Hôm trước con có đi in rất nhiều quyển kinh Vu Lan và mang đến chùa để nhà chùa gieo duyên. Con có mang đến phòng thông tin và được nói chuyện với sư bác anh Nghiêm. Bác có nói với con là lần sau các Phật tử không nên tự đi in như thế, vì nhìn quyển kinh không được đẹp, không được trang nghiêm, và hơn hết nữa là gieo duyên kinh người ta phải đọc tụng và cũng chỉ thì mới có công đức ấn tống kinh sách. Chùa Khai Nguyên thì không dùng đến kinh Vu Lan, các Phật tử mang đến như thế thì nhà chùa sẽ giúp Phật tử gửi cúng đến chùa nào dùng đến. Con rất hoan hỉ và đồng ý. Và con được biết thêm là có rất nhiều Phật tử khác cũng tự in kinh sách theo ý mình rồi gửi đến nhà chùa. Con xin trình bày để thầy nói, để các Phật tử chúng con được biết, chúng con có nên tự in kinh để gieo duyên như thế không ạ? Chúng ta ấn tống kinh sách lưu hành pháp bảo là công đức rất lớn. Nhưng mà trên thực tế chúng ta phải biết là kinh sách pháp bảo của Đức Phật, chúng ta in ấn xong phải có người đi, có người đọc tụng mới có công đức. Còn không có người đọc tụng họ chỉ nói gì là một đi, làm một quyển sách bỏ có cái đâu chẳng có gì cả, chẳng có lợi ích gì cả. Lợi ích là ở chỗ có người họ chỉ và đọc tụng. Đấy. Thì ở đây á, thì cái bộ kinh Vu Lan báo hiếu thì thường thường các chùa ở miền Nam hãy đọc tụng nhiều hơn. Miền Bắc của chúng ta thì thường là hãy tụng, kể cả bộ Vu Lan báo hiếu thì thường là hãy tụng kinh là Địa Tạng hoặc là kinh Niệm. Kinh Chỉ Sám, kinh Chỉ Sám thì thường thường này chúng tôi ngày xưa đi hạ đến thường thường thế mà vào dịp vu lan báo hiếu thường hay tụng kinh tạng từ sáng, chỉ ít khi thấy tụng vu lan. Không biết tụng vu lan cái tụng đơn giản là ý nghĩa vu lan xong rồi tụng từ sáng và tụng kinh tạng một phần thôi, đấy đó. Thì cho nên chúng ta hoặc là tụng kinh tạng như này, chúng ta thấy là ấn tống kinh sách gì thì chúng ta muốn ấn tống trước tiên chúng ta nên đến hỏi các thầy trụ trì ngôi chùa đó, các thầy muốn ấn tống kinh gì, thiếu kinh gì và các Phật tử lễ đọc kinh gì để chúng con xin ấn tống, để chúng ta ấn tống. Mà nếu mà ấn tống đem ra hàng photo thì đúng photo rất là nhìn cái quyển kinh nó rất là xấu, mà chữ photo thì chỉ một thời gian vài tháng sau nó bay thôi, chữ lâu là dở nhiều lần nó bay, chữ là nó mờ không còn nhìn cái gì nữa. Cho nên chúng ta in ít nhưng mà nó đẹp, nó bền, gửi đến tay Phật tử và chúng ta người ta đọc tụng thì tốt hơn là in nhiều mà không có ai đọc tốt. Cho nên cái việc tốt nhất là phải nên gì, nên đến thưa thỉnh các quý thầy trụ trì nơi nào chúng ta muốn cúng giảng nó trước, thì khi đó đồng ý thì cái gì là bảo chúng ta, cái gì chúng ta mới in ấn cái đó. Thế ở chùa chúng tôi đến bây giờ chẳng hạn đầu sách nào mà in ra được phát cho Phật tử gần như là tôi đều chuyển hết, tôi mới cho in. Trước đây còn tương tính thì ông cứ in linh tinh, ông biết in cái điểm in, nhưng mà từ khi là tôi chấn chỉnh lại là in cái gì, phát hành cái gì là tôi phải gì, tôi phải duyệt đấy. Và hiện tại bây giờ trong chùa chúng ta là tôi chỉ mới duyệt khoảng tầm chục đầu sách, hơn chục đầu sách một tí thôi, và mấy đầu kinh là duyệt để cho phát hành cho đạo tràng trong Hội Việt Nam chúng ta. Kể cả cái chú đại đi lần trước cũng vậy, các vị ấy in để phát in ở chùa Khai Nguyên nhưng mà không hỏi gì tôi cả, tự in lấy cái nghi thức ở trong miền Nam. Mà nghi thức của miền Bắc chúng ta thì có đọc tụng nghi thức miền Nam đâu, mà cả những cái câu dịch của chú đại đi trong miền Nam và Nguyên Lâm cũng có nhiều từ khác với miền Bắc chúng ta. Chúng ta đọc theo kiểu như thế, chúng ta là người miền Bắc, Phật tử miền Bắc, chúng ta đến kỳ chú đại đi với các sư ở các chùa khác một cái chúng ta chật nha, không vào được với các sư, không vào được với các Phật tử ở chùa khác. Cho nên cái chú đại đi ở miền Bắc chúng ta sẽ cùng ngày xưa Tiên Lâm tụng quen rồi thì chúng ta phải học cái chú đại đi nghi thức của miền Bắc chúng ta để chúng ta theo, bất cứ đến chỗ nào chúng ta theo. Nhưng ở đây chúng ta thì đạo tràng Mình Tông của Việt Nam chúng ta đây có một cái cách chỉ chú đại đi nó khác, cái âm điệu nó giống như là Hoa Lễ Tùng Kinh Địa Tạng của Trung Phong ấy, cho nên là nó nghe là nó đấy hơn. Nhưng mà đấy chỉ trong nội bộ chúng ta thôi, thì khi ra ngoài chúng ta vẫn phải đọc tụng theo cách thức của giáo hội và các sư miền Bắc và các Phật tử miền Bắc. Và tôi cũng đã cho chấn chỉnh lại và cho in ấn lại cái chú đại bi của chùa chúng ta vừa rồi đích thân được chuyển đi hiện tại. Thì ngày xưa chúng tôi được đi học cách hòa thượng Thượng Tọa mà đặc biệt với đức pháp chủ này rất sâu sắc về cái này, về chữ Hán mà ngài rất giỏi. Mà ngày xưa chúng tôi được học trò của ngài cho nên là cũng nắm bắt được một phần nào đó, cho nên thì những cái khóa lễ cần để bắt tiếng Bắc thì chúng tôi đã để nguyên như vậy. Cho nên lần sau chúng ta nhớ là ấn tống cái gì thì nên đến hỏi các quý thầy trước, đừng có tự tin như thế mang đến không dùng. Anh nhớ là kinh kỳ cầu hôm trước không bảo có Phật tử và điện đến cho tôi bảo là có kinh kỳ cầu. Kinh kỳ cầu là có một Phật tử lấy xá mở ra lên thấy cái cửa nhà mình nó tán, nó kẹp vào trong cái tờ giấy rỉa bóng cửa, và nó ghi vào đó thì ai nhận được quyển kinh này, ai gặp được quyển kinh này thì có rất nhiều công đức và phúc báo, nhưng mà phải đem in ra 1.000 quyển và đi phát cho 1.000 người thì mới được. Nếu không phát được thì sẽ gặp tai nạn, sẽ đi ra đường, sẽ bị xe cán chết hay là đi như thế nào đó. Ôi trời ơi, nói như thế mà từ sớm quá, bảo thầy ơi như thế là thế nào. Tôi bảo nếu mà gặp trường hợp như thế cứ vào thì khấn trước ban thờ Phật, ban thờ thần linh gia tiên của mình nhé, xong rồi đọc một cái diễn Bát Nhã Tâm Kinh và khấn đem hóa cả việc khi kỳ cầu đi không gian, tội đâu tới kịp bốc thì các vị nữa. Vì trong Phật pháp chính truyền không có cái chuyện mà dọa người ta, bắt người ta phải in 1.000 cuốn trao cho 1.000 người thì mới được phúc, bằng không thì đi ra đường những người tai nạn, gia đình sẽ gặp cái này cái nọ. Như thế không phải là Phật pháp chính truyền, mà chỉ do cái bọn vớ vẩn nó đi lợi dụng Phật pháp để nó hủy hoại cái thanh danh uy tín của đạo Phật chúng ta mà thôi. Cho nên các Phật tử chúng ta nhận cái đó chúng đừng có lo sợ, nó tụ viêm gan viêm thần kinh là phá đi cho tôi, phá cái tử kinh đó. Và cái kinh đó không phải là kinh của trong giáo hội, trong Phật giáo họ soạn mở ra thì mấy cái gì đồng bóng với cái gì nó muốn kiếm tiền nữa này, nó ăn trộm giáo pháp của thật, nó in ra, nó nhặt chỗ này một chỗ kia một tí, và nó bảo đây là kinh chỉ cầu của thật, nó có không phải, mà thần chú nó ghi sai, nhiều cái nó ghi sai, cho nên ở đây là không hay có đâu. Thỉnh thoảng có Phật tử mang đến là vài nghìn cuốn bảo là chủ pháp rồi, là không pháp đâu, cái gì không đúng với chính pháp thì không pháp đó, thì các Phật tử biết thì như thế. Một câu hỏi nó hơn 10 phút đó. Nhanh thế. Thôi có một Phật tử nữa có câu hỏi là mắc bạch thầy. Là thế nào gọi là trung thông tam thể niệm? Xin thầy giải thích cho. Chúng con chưa hiểu thế nào là trung thông tam thể niệm. Trung thông tam thể niệm đây là một cái pháp hội mà chúng ta tổ chức suốt rồi, mỗi một năm ít nhất là có 3 lần, 4 lần tổ chức pháp hội. Thì về các Phật tử vẫn còn cãi nhau, có người thì hiểu là chung là chung luôn, là ở giữa, phong có nghĩa là gió, có nghĩa là gió ở giữa. Tam thời tức là ba thời trung viên, trung phong là ở giữa đó mà có ba thời trung viên. Ở đây xin nhớ cho quý vị, ở đây là trung phong tam thời niệm. Trung phong thì chỉ có tên người, một vị pháp sư, một vị thiền sư, một vị pháp sư. Ngài muốn là ngài không phải người Việt Nam của chúng ta. Ngài sinh ra ở Trung Quốc ngày xưa, nhưng mà cũng từ thế kỷ thứ, ngài sinh ra năm 1263 và ngài mất năm 1323. Ngài có cái tên trong chùa là có nhiều tên, ngài là Trung Phong Minh Bổn thiền sư Trung Phong Minh Bổn. Ngài sinh năm 1263 và di tịch năm 1323, thọ 61 tuổi. Ngài là một vị thiền sư nổi tiếng. Ngài xuất gia từ năm 15 tuổi xuất gia, học pháp cổ pháp với ngài Cao Phong Diệu thiền sư. Và sau một thời gian hơn 10 năm gần thầy học đạo, tức là năm đó là ngài đã gần 30 tuổi, 28, 29 tuổi, thì khi đó ngài được thầy ấn chứng. Và sau đó thì ngài lên núi Thiên Mục, lên núi Đông Thiên Mục, và ngài làm cái am chanh, và ngài ở 15 núi ẩn cư trên núi, không bước xuống khỏi núi. 15 năm ẩn cư trên núi, có gì ăn đấy, có rau ăn rau, có uống nước suối rồi ăn rau rừng, không đi xuống đất thực, không đi xuống xin ăn. Ẩn cư trên núi như một người rừng như vậy 15 năm, các vị thấy không? Ít người có thể làm được đó. Nhưng sau khi mọi người phát hiện ra ngài ở trên núi như vậy, mọi người mới tập trung kéo nhau đến học đạo và biến cái núi Thiên Tông Thiên Mục đó thành một cái đạo tràng lớn. Và ngài sau này sẽ trở thành quốc sư. Ngài trở thành quốc sư, cái tiếng tăm của ngài, đức độ của ngài được lan truyền rộng khắp đất nước Trung Quốc lúc bấy giờ, thời bấy giờ, thì ngài trở thành vị quốc sư, tức là thầy của vua đó. Nhưng đặc biệt những cái tác phẩm của ngài có rất nhiều, những cái tác phẩm cho đến bây giờ là tồn tại được nhiều người yêu thích nhất, đó là tác phẩm Trung Phong Tam Thể Niệm Pháp Sư Toàn Tập mà chúng ta hay tổ chức pháp hội đó. Ngài nương vào cái bộ kinh Nam Như Đà, và trong cái bộ kinh đó có những bài tán tụng, và đặc biệt là có những bài khai thị, có hơn chục bài khai thị, 14-15 bài khai thị của ngài ở trong cái pháp hội đó. Những cái lời khai thị của ngài rất là thâm sâu, huyền diệu. Cho nên các pháp, những cái pháp hội như vậy, chúng ta tổ chức hết. Chúng ta thấy mỗi khi tổ chức nó bằng cái sự lòng từ bi và sự gia trì của Ngài và của chư Phật Bồ Tát, sự thu hút lòng người khủng khiếp. Ai đến dự pháp hội 10 người, 100 người, 1000 người thì đại đa số đều sẽ rất an tịnh. Cả âm dương đều hướng lợi. Mà tham dự những pháp hội đó chúng ta được dự, chúng ta thấy rồi, không cần phải giải thích nữa. Về trung tâm chính là gọi cái bộ đó, gọi gọi cái nghi lễ đó là tên của người người sáng lập cho cái pháp tu đó, cái pháp hội đó chính là ngày trung phong đơn bổn mà nữa, hay là trung phong minh bổn tiền sư vân vân, hay là trung phong minh bổn quốc sư vân vân. Tam thời rất là nhiều, tam tức là ba, thời thì chỉ cho thời gian, tam thời tức là ba thời đọc cùng bộ kinh đó. Thời gì? Thời đệ nhất, thời đệ nhị và thời đệ tam. Hệ niệm, hệ tức là buộc, hệ tức là buộc là trói lại, gọi là hệ niệm tức là niệm. Chúng ta dùng cái tâm thiện, cái tâm tốt đẹp để lễ Phật, để tán Phật, để tụng kinh, để niệm Phật trong các thời các thời đệ nhất, đệ nhị và đệ tam, lấy cái nhân đi làm căn bản. Và các bài tán Phật, lễ Phật và niệm Phật đó để làm trợ duyên, trở thành một cái pháp hội viên mãn đầy đủ các nghi lễ như vậy. Đó, cho nên thì nói sơ sơ như vậy chúng ta biết không phải là chung là ở giữa, không là đó, không phải là ở giữa đó mà hoa thờ cùng kinh niệm Phật, nhưng số người hiểu đó. Đó, cái này thì bao giờ đến pháp hội trung phong có thể là dài hơn thì sẽ hết. Hôm nay thời gian hết rồi, còn mấy phần tử mà có câu hỏi nữa thì chưa được trả lời thì thôi. Năm cũ sắp qua, năm mới thì cũng thì sắp tới. Cho nên cái gì mà chưa được trả lời thì cũng đi, cũng bỏ qua hết đi, thì có ấm ức mà mang về nhà nhé. Thấy lúc đầu có mấy người đưa câu hỏi nhưng xong rồi cứ từ từ đưa lên, từ từ đưa lên, nó nhiều quá. Tăng tốc rồi nhưng mà cũng không hết. Mà trả lời theo cái kiểu mà hỏi đâu trả lời đấy, thì chúng ta nghe 10 người thì ngủ lớp 9 thì thôi, thất bại. Cho nên cũng phải mở rộng ra một chút, 10 người thì 9 người cười, 1 người mát mỏi hơn còn được. Thôi thì bây giờ thì cũng chuẩn bị năm cũ thì chỉ còn có một tuần nữa thôi, tháng thiếu là sẽ qua đi. Năm mới vị thân sắp tới, cũng cầu nguyện nhân đây, cũng cầu nguyện là Luân Tam Bảo gia hộ để cho tất cả như tôn đức tăng ni và các quý vị Phật tử đồng tu hiện diện trong đạo tràng này cùng toàn thể thân quyến gia quyến của các quý vị, còn mấy ngày nữa thì cũng bình bình an an, sang năm mới thì càng bình bình an an hơn nữa. Và đặc biệt là cố gắng tinh tấn tu học Phật pháp, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, để tới khi mà viên mãn báo thân, xả bỏ báo thân này ở trên thế gian này đó, thì đều được là vãng sinh Tây Phương, được làm của Đức Phật A Di Đà. Hẹn gặp nhau ở thế giới đó mới là vĩnh cửu, thế giới này không vĩnh cửu đâu.